Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa chư vị liên hữu đồng tu, hôm nay Ngộ Thông có được cái duyên tốt lành để hôm nay cùng hội họp với tất cả liên hữu ở đây, và cũng là đầu tiên ở trong cái niệm Phật đường này mới này. Cái này cũng mới khai thôi. Và chúng ta cùng nhau ở đây để tu hành và được cái duyên để gặp gỡ tại cái ngôi niệm Phật đường trang nghiêm sáng sủa này, và cũng là một cái duyên tối thắng để chúng ta nhắc nhở lại một vị đã thành tựu tại đây, Hòa Thượng Thanh Bích. Có ai biết được Hòa Thượng Thanh Bích không? Có biết Ngài làm gì không? Có biết được công hạnh của Ngài không? Thật sự, đó một cái gương của cho chúng ta đó, một vị thành tựu đó, mà cũng là liên hệ mật thiết với chúng ta. Thế thì đệ tử ở chùa này mà, đúng không? Và có biết thầy Thanh Phương không? Hả? Có biết không? Thầy Thanh Phương là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Bích. Thế ra, mà Ngài Thanh Bích đó, thật sự 102 tuổi, tự tại ra đi. Vẫn là giống như Phật môn nói, lấy khổ làm thầy, lấy khổ làm giới. Vẫn giữ cái phận sự của mình là một vị xuất gia, một vị hòa thượng, luôn luôn khó khó khổ khổ, luôn luôn ở trong đó cuộc sống giản dị bình thường, và có thể tự tại ra đi đó. Bây giờ chúng ta học ở dưới cái mái chùa này, dưới sự hướng dẫn của thượng tọa Thanh Phương, là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Bích đã ra đi đó. Quý vị không biết chứ tôi biết đó. Ngài ra đi tự tại đó. Ngài tự, Ngài chuyển đổi được ngày giờ ra đi. Hay nói cách khác, công phu của Ngài là biết được ngày giờ ra đi và chuyển đổi được ngày giờ ra đi đó. Quý vị biết không? Tôi biết. Cho nên chúng ta phải trân trọng coi tìm hiểu cái bước chân của Ngài, để làm sao nương theo bước chân đó cùng hướng về Tây Phương, được không ạ? Là phải đi cái đường đó đó. Ngài bước chân như thế nào, chúng ta phải tìm hiểu lại coi hành trạng của Ngài như thế nào, để từ đó chúng ta làm cái gương mẫu mực. Chúng ta không thuyết pháp, không làm pháp hội, chỉ chuyên cập, chỉ lão thật một câu niệm Phật thôi đó. Vẫn sự vẫn giữ được cái phận sự của mình là làm gương mẫu cho tất cả Phật tử muốn vãng sanh phải đi con đường đó đó. Cho nên âm thầm mà tiến bước, không có ở trong đó lộ liễu khoe khoang mà bước đi. Chúng ta phải thành kính khiêm hòa, trong tâm phải chân thành, ở ngoài phải lễ kính, trong tâm phải khiêm nhường, trong tâm phải nhã nhặn, ở ngoài thì hòa ái. lục hòa kính. Đối với tất cả mọi người, mọi việc, chúng ta phải hòa đó. Thì chúng ta mới vãng sanh. Hòa, bình, an, rồi đến lạc. Tây phương là cõi cực lạc mà. Mà cái nhân chúng ta không có, làm sao cái quả cực lạc tới được? Đúng không nè? Hòa, rồi đến bình, rồi đến an, rồi đến lạc. Đây là nó vậy đó. Ở vậy cho nên nó từ cái chữ hòa này, chúng ta phải đối với tất cả mọi người tâm khiêm hòa mới được đó. Không bao giờ cao ngạo đó. Tôi nhớ không lầm thì Hòa Thượng Thanh Bích là phó là trưởng gì pháp chủ đó mà. Đúng không nè? Cao đó. Với cái thọ lạc, cái thọ của Ngài 102 tuổi mà vẫn phận sự, vẫn hoan nghỉ, vẫn vui vẻ. Tại sao? Hình sự tướng tuy rằng nó ốm ốm yếu yếu, nhưng mà vẫn linh mẫn, vẫn sáng suốt, vẫn khỏe mạnh lạ. Còn chúng ta thấy mình ngon ngon, chưa chắc ngon. Có thể nó nhức, nó mỏi, nó đau, nó khổ, đúng không? Còn Ngài ngon ăn vậy mà ngon, cho nên bây giờ tôi phải bắt chước cái hành trạng của Ngài. Nó nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ, nó từ tà vậy đó, rồi nó từ từ tiến lên vững chắc, đi trong đó một câu niệm Phật không bỏ. Bây giờ chúng ta giữ được câu niệm Phật chưa? Vui pháp tu thì có, mà bỏ Phật thất rồi ở trong đó có chuyện gì thì không. Bây giờ chúng ta tự tại buông xuống câu A Di Đà Phật, ráng làm sao giữ nó đó, trong đó đi đứng nằm ngồi, nói năng động tình không ngoài một câu A Di Đà Phật. Ôi Ngài á, Ngài Thanh Bích đó là biểu diễn ở Việt Nam, ở những cho nơi á khổ khổ khó khó, không có chùa cao uy nghi cung điện, không phải, mà cái chùa nhỏ bé. Ngài ở cái cuối cùng ở cái chùa gì ở Hà Nội đó, chùa gì đó vẫn là nhỏ nhắn. Ở ngoài thì người ta tổ chức lễ sinh nhật rùm rà, mà Ngài vẫn ở cái trái của Ngài nhỏ nhỏ. Nên anh chúng ta thấy không bao giờ là lắm ngã mạn tự cảm. Thành ra chúng ta ráng theo cái bước chân của Ngài, để Ngài đến khi chúng ta có duyên vãng sanh đó, tịnh nghiệp được thành thục nó, nhất định Hòa Thượng Thanh Bích sẽ đứng kế bên A Di Đà Phật để tiếp dẫn chúng ta đó. Như Huệ Viễn đại sư sơ tổ của Tịnh Độ đó, ở núi Lô Sơn, Ngài tập hợp 123 người lên núi, và 123 người đó chưa hề xuống núi là sao? Đợi vãng sanh, không có xuống núi nữa, qua cầu rồi không bước qua cầu nữa, hay ngon không? Còn chúng ta đi vô Phật thất, nghe nghe đó, lát đi về nhà cuối tuần tới rồi về nhà, chúng ta lên xuống nhiều quá, còn họ đi luôn, cương quyết dũng mãnh kiên trì với một câu A Di Đà Phật, tin tưởng Phật không bỏ, tin tưởng có Tây Phương Cực Lạc Quốc, tin tưởng có Phật A Di Đà, tin không quý vị? Tinh tinh là người ta nói gì đó chạy hết. Những nơi mà Phật tử ở nơi ở những nơi thành thị đó dễ bị cuốn hút, còn chúng ta ở thôn quê này coi vậy mà đỡ cái gì, đỡ ô nhiễm. Còn ở thành thị đó, nó ô nhiễm quá, rồi người ta bậy cái này, người ta chỉ cái kia, em biểu dục đi bát hương của Phật, dục đi bát hương của tổ tiên, rồi thỉnh bát hương của tôi về thờ, vậy mà cũng nghe, thì cũng làm, đứng sắp hàng mà thỉnh hưởng pháp bát hương. Thế là tu cái gì vậy? Dễ bị tà ma ngoại đạo kéo. Rồi có một vị loan tin, bây giờ niệm không có Phật A Di Đà, không có tịnh độ, hãy niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hãy niệm Nam Mô Thích. Thế gì ta? Mà thích gì cũng không biết, mà hãy mà bỏ đi câu A Di Phật là chết đó. Anh cho nên nó trong đó hết chuyện Phật Bồ Tát bỏ. Rồi trong đó thật niệm cái danh hiệu của một vị thầy không biết ở đâu ra, vậy mà cũng làm. Tại sao các vị? Đời này ngũ trược ác thế, tà ma, ma vương ra tay. Cho nên chúng ta không kiên chủng, không vững vàng sẽ bị lôi đó. Lôi kéo một cái là mất đi đó. Cho nên ô nhiễm rất nhiều, tà khi đóng cửa lại. Mà ở thôn quê này, những cái phương tiện kỹ thuật thông tin nó không tới nhiều, nó dễ giữ đó. Cho nên nó trong nó thấy đây, Ngài Thanh Bích vậy mà hay. Ngài giữ được thân tâm thanh tịnh, sống trong cái vỏ, coi nó cũ kỹ, nhưng mà nó cứng nó chắc. Chúng ta sống ở trong cái vỏ vinh hoa đẹp đẽ, nhưng mà nó lủng nó. Giờ phải sao kiên cố lại. Muốn kiên cố là phải tin Phật. Muốn tin Phật phải hiểu Pháp, phải thấu Pháp. Thì lúc đó không ai phá mình nổi. Còn mình cái tà nghe cái sợ quá, à, mê tín gì đó, người ta nói cái là chạy theo là họ cho nhiều lắm. Các tỉnh thành đều bị Nam Mô Thích Thông Lạc. Thiếu hai chữ Bồ Tát, tôi thêm hai chữ Bồ Tát cho nó dễ nghe. Còn Thông Lạc tự nhiên ở niệm Thông Lạc, phải cho hai cái Bồ Tát nữa chứ. Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thích Thông Lạc. Lương không Thích Thông Lạc cái niệm, có vị tăng chưa biết chứng, họ là đọa đó. Vậy mà cũng nghe nữa, tôi thấy hay thiệt lắm. Phật A-di-đà chư Phật mười phương đều tán thán ca ngợi, ba đời mười phương Phật A-di-đà bậc nhất, cứu phẩm độ chúng sanh, oai đức vô cùng tận. Niềm tin chúng ta thấu đáo chưa? Niềm tin của chúng ta vững vàng chưa? Niềm tin của chúng ta có thể bị phá hủy hay không là do chính chúng ta. Cái mầm sen nó ở dưới đáy bùn, nếu mà nó không sống, bùn nó sẽ nhập vô, nó sẽ thúi đi cái mầm sen đó. Mà mầm sen nó vẫn còn sống, năng lực nó vẫn còn, thì có năng lực đó để mà đẩy trừ những cái xấu xa đó. Cho nên chúng ta tu phải có lực đó. Đó nè, sen nó đâu còn mật, nó đâu có mọc ở trên đồi đâu, nó mọc cái bùn đó. Mà cái mầm sen nào mà nó hư hư, nó không sống là bị thúi đó. Nên chúng ta phải giữ cho cái mầm sen mình nó mọc lên đó, không mọc rồi chết nó. Bởi vậy cho nên tu phải có căn có lực. Tu mà không có căn làm sao có lực? Trong kinh A Di Đà có nói không? Có đó. Ngũ căn, ngũ lực, Thất Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần, có mà, đúng không? Có mà, không? Kinh A Di Đà tụng hàng ngày hàng tuần đó. Bây giờ mình phải kiên trì trong đó, phải nghe, lắng nghe pháp, cho lắng nghe những lời pháp của Thiện Tri Thức. Ai là Thiện Tri Thức? Người nào có công phu là Thiện Tri Thức đó. Hòa Thượng Thanh Bích tuy là không nói, nhưng mà là chất liệu sống để chúng ta học hỏi đó. Cho nên Ngài làm, ai để ý thì sẽ thấy, ai có tâm thì sẽ hiểu. Còn thấy cái hình tướng bên ngoài, tưởng là một vị già nua, không có trí, không có đức, nhưng mà thật sự Ngài sống trong câu A Di Đà Phật đó. Bây giờ chúng ta làm sao sống trong câu A Di Đà Phật? Dễ hay khó? Dễ hay khó? Khó hay dễ? Không có khó đâu. Vì tâm ta vốn dĩ là Phật mà. Bây giờ phát tâm niệm Phật, bây giờ đang học hành Phật, thì tâm đó là Phật đó. Tâm đó là Phật đó. Nếu mà tìm cái ở ngoài thì khó. Nếu mà lấy cái ở trong đâu khó đâu. Khó một cái là chúng ta không chịu tu, không chịu tập đó. Tu có lệ đó. Còn có TV không? Còn phải không? Đó tu có lệ đó. Không phải cho mình chưa quyết đi mà. Mà tôi thấy hình như thầy Thanh Bích đó, thầy chỉ hát hát, tự hát thôi. Chứ cái chỗ đó của phòng của thầy đó, tôi thấy không có TV. Ở cái chùa gì ở ngoài Hà Nội đó, kỳ mà sinh nhật 100 tôi có tới thăm ngài. Cái chùa đó đó, thấy không? Mà hình như không có TV. Bởi vậy cho nên trước tiên đó chúng ta đóng lục căn lại. Không coi sách báo, tạp chí, không coi phim ảnh, không coi phim bộ, không cần coi tin tức. Thiên hạ vô sự mà, thế giới hòa bình mà, cần gì coi tin tức. Mình là cảnh giới ở Tây Phương, đâu phải cảnh giới đây đâu mà coi tin tức ở đấy. Đúng là. Có nhận mình là người Tây Phương chưa? Dạ chưa, chưa bao giờ đi, chưa biết. Còn mình nhận người Tây Phương là trong đó là cái chỗ của mình đó, là ở Tây Phương đó, thanh thái an lạc, thị cố hương đó. Cố hương là quê nhà của chúng ta, là thanh thái an lạc đó, tức là Tây Phương Cực Lạc Quốc đó. Ở đây á, không phải đâu. Tổ tiên chúng ta nói là sống gửi, đang gửi nhờ. Như cây chùm gửi, nó không có gốc, sống nhờ. Mà thác thì sao? Thì về. Mà nếu hiểu rõ thì thác thì về, về với Phật đó. Đúng nè. Phải mà. Ở trong nói nhà nhà họ, nhà nhà A Di Đà Phật, hộ hộ Quan Thế Âm. Cho nên ở trong đó, trong tâm khảm của chúng ta, đây là nhà của chúng ta, là Tây Phương, là Đức Phật A Di Đà, là Quan Thế Âm Bồ Tát. Đã thân thương trong tâm khảm của chúng ta không biết bao nhiêu đời. Cho nên ai không có đạo thấy Đức Phật A Bồ Tát Quan Thế Âm cũng thấy thương thương, cũng thấy mến mến, cũng thấy nhớ nhớ. Vì trong tâm ta bao đời đã có hình tượng, đã có hình ảnh của Quan Thế Âm, của Phật A Di Đà rồi. Bây giờ trở về thôi. Giờ chịu trở về không? Chịu đi. Đi lạc quá lâu rồi. Lãng tử hồi đầu kim bất hoại. Là lãng tử đi xa nhà, đi ra phá phách trong đó. Nhưng mà cái tánh kim của họ, cái tánh nó không đổi của họ là kim đó. Vàng nó có cái tác động, tác dụng của vàng là không biến đổi. Bạc còn biến đổi, đồng càng biến đổi. Mỗi năm nó phải chùi đồng một lần. Đó. Còn vàng thì không có chùi. Cái kim nó không thay đổi, cho nên là người ta lấy kim biểu thị cho nó không biến đổi. Thì chúng ta cũng ráng quay về. Thì cái tự tánh Phật của mình vẫn chưa hề biến đổi, vẫn chưa hề mất hết. Thân thương lắm đó. Ôi, cho nên Đức Phật A Di Đà đã có duyên với chúng ta tới đây, đưa 48 lời đại nguyện để có thể phổ độ, cứu độ chúng ta. Công đức oai đức chư Phật tán thán, chúng ta nỡ nào mà bỏ đi vậy? Bây giờ đi không biết theo pháp gì trong đó, bỏ hình Phật, tượng Phật, bỏ bát hương, rồi thỉnh bát hương của họ về thờ. Quý vị thấy không? Đúng là mà đó, vậy mà cũng theo nữa. May giờ chúng ta ở đây chưa bị đâu. còn ở thành phố bị hết rồi. Tôi nghe cái tin tức mấy năm trước từ Đà Nẵng, bỏ đi hình tượng Phật, bỏ đi kinh pháp, bỏ đi kinh điển, và ở trong đó khơi mở tự mình tu. Tu làm sao mà nổi, đời này nó ô nhiễm, quý vị làm sao mà có thể làm cho cái tăng thân tâm mình thanh tịnh. Cho nên tạm tạm rồi về Tây Phương đi, Phật không bỏ nữa. Tự tánh chúng ta muốn có sẵn đó. Cho niệm Phật không có dễ đâu, mà niệm Phật cũng không khó, vì đó là cái của chúng ta. Bây giờ lấy ra xài thì không khó, nhưng mà cái tập khí phiền não của mình quá nhiều, nó khó là khó chỗ này nè. Giờ tập lại, tu tập rồi mới tu hành. Hành cái gì? Niệm Phật khi vãng sanh, niệm Phật khi lâm chung. Mình làm được cái này nè, tự tại hoan hỷ, không cần trợ niệm, không cần hộ niệm, vì mình học bài đó, nó thấu rồi, học thuộc bài rồi. Bây giờ thi không cần copy, còn mà học chưa xong đó thì phải ngó này ngó kia, rồi phải là lo cho nó. Để không lo, anh học bài thuộc rồi thì anh ngang nhiên tự tại vô lớp để thi. Đó là phận sự của mình đó. Đổi nghề đi, đổi nghiệp đi, bất luận nghề nghiệp gì, mình bây giờ đổi thành gì? Cái nghề niệm Phật. Nghề này ngon đó. Một câu niệm Phật phước tăng vô lượng đó. Mà tay Phật không thấy giàu, giàu để chúng ta ở đây à? Phật khôn, đâu có bị chúng ta lừa đâu. Làm bộ á, nó niệm Phật, nó đi lễ Phật trong đó 3 tháng, 4 tháng, rồi xong đó nó cầu trúng số. Cúng số lấy tiền cúng chùa. Thôi, nó mà trúng số nó hết tù, cho nên Phật không cho trúng số. Tại sao? Trúng số là tới số. Phước với họa nó đi đôi đó. Bây giờ chúng ta nương vào đó mà ráng tu, ráng sao tập. Vốn chẳng có, vọng tưởng có tập không? Phiền não có tập không? Sân hận có tập không? Tham ái có tập không? Đâu có, nó cũng tự diễn ra đó. Nhưng mà trong tâm thức mình đã tập quen rồi. Rồi bây giờ niệm Phật thì sao? Bây giờ đó, niệm Phật làm sao cho nó tập, không nghĩ nó cũng niệm đó. Mình nó không muốn nghĩ bậy mà nó cứ nghĩ bậy à. Mình khi niệm Phật đừng có cho vọng tưởng mà nó cứ tà vọng tưởng. Đó là nó chín rồi, vọng tưởng nó chín rồi, phiền não nó chín rồi, cứ tự nhiên mà ăn. Mà niệm Phật nó còn sống, phải nấu lên một chút cho nó nhừ nhừ một chút, cho nên chỗ nhừ biến thành sống, chỗ sống thành chỉnh. Đó nha. Phiền não nghiệp chướng nó nhừ rồi, muốn ăn lúc nào cũng được. Tự nhiên nó khởi ra là không cần cái gì cả. Phiền não nghiệp tối nó cũng nghệ, nó cũng khởi ra nữa. Rồi khi mà niệm Phật đó là nó càng khởi nhiều nữa. Tại sao niệm Phật khởi nhiều? Không phải niệm Phật nó khởi vọng tưởng, mà không niệm Phật nó không khởi vọng tưởng đâu. Mà khi tu hành thiền định nó là tụng kinh niệm Phật đó, tâm mình định chút, ồ thấy vọng tưởng mới thấy thôi. Còn bình thường đó thì tâm nó chưa định được, không thấy, tưởng là không có. Có đó. Cho nên bây giờ mình biến cái chỗ mà chính dục rồi đó, nhùng nhuyễn rồi đó, thành sấm. Từ trong cái tập khí đó, từ trong cái phiền não đó, từ những cái tội nghiệp nó khởi ra đó, chúng ta làm sao cho sự sống nó xuất hiện, cho câu A Di Đà Phật nó xuất hiện trong cái phiền não á, thành thuộc đó. Đó là phận sự của chúng ta. Tuy là tự tánh vốn sẵn là Phật, tuy là có đủ năng lực trí tuệ đức tướng của Như Lai không khác, của Phật không khác, nhưng vì vọng tưởng phân biệt chấp trước nó phụ nó che, không khởi lên được. Bây giờ chúng ta từ cái thành thuộc, thành thục của phiền não nghiệp chướng đó khởi lên cái tâm niệm Phật. Từ cái chính dục nó xuất hiện cái sống, cái sự sống nó xuất hiện. Rồi từ sự sống sanh đó, chưa chính đó, chúng ta làm sao cho nó chính dục? Hay là từ cái sanh tử phiền não thành thục đó, chúng ta khởi lên cái tâm niệm Phật, cái sự sống nó xuất hiện. Từ cái tâm niệm Phật đó, cố giữ cho nó được thành thục, thì tịnh nghiệp được thành thục đó, quý vị vạn sanh. Cho nên thời gian Phật nói từ 1 ngày đến 7 ngày. Phật nói chúng ta thôi á, thì đó nó tập khí nhiều quá thì làm sao, thì thôi 3 năm 5 năm. Người nào dở là 5 năm 10 năm. Chúng ta làm như lý như pháp. Làm sao như lý như pháp? Không khởi tâm vọng tưởng phiền não khi niệm Phật. Chúng ta cái điều kiện chúng ta phải là công phu thành phiến. Công phu thành phiến nó có 3 cấp. Thượng phẩm, hạ phẩm của công phu thành phiến là tự tại vãng sanh. Trung phẩm của công phu thành phiến là biết được ngày giờ ra đi. Và thượng phẩm của công phu thành phiến là biết được ngày giờ ra đi và đổi được ngày giờ ra đi. Mà thượng phẩm á, chúng ta không dám nói đến á, sự lý nhất tâm bất loạn, vì công phu đó không phải vậy. Nhất tâm bất loạn là lý đó bằng á, pháp thân đại sĩ, chứng được á, thực báo trang nghiêm độ. Mà sự nhất tâm bất loạn bằng năng lực của A-la-hán, phân biệt hữu dư độ. Mở hạ phẩm có công phu thành phiến, tự tại vãng sanh đó là phàm thánh đồng cư độ. Cho nên công phu nhất tâm bất loạn không có dễ đâu. Mà chúng ta thấy người ta nói, ồ con tu được mấy tháng được công phu nhất tâm bất loạn. Thầy, con có phải được công phu nhất tâm bất loạn không? Tao biết không phải đó. Sao kỳ vậy thầy? Con hỏi thầy mà thầy nói một cái không phải, ngang nhiên vậy. Đâu có gì lạ đâu. Tại vì thầy chưa có công phu nhất tâm bất loạn. Mà cô có công phu nhất bất tâm nhất loạn thì cô phải biết. Sao lại hỏi người không biết? Tôi chưa phải thì cái vị hỏi tôi, cái vị chắc chắn là không phải đó. Mà cái vị phải đó thì cái vị tự biết đó. Thấy không? Cho nên thượng phẩm của công phu nhất tâm bất, không phải công phu thành phiến thượng phẩm đó. Theo cái nghĩa phán đoán của ta, họ thượng thanh bích được cái đó đó. Tôi không dám nói đến sự đến lý nhất tâm bất loạn, vì phải có chứng cớ, phải biểu diễn ngài có thần thông thì mới là nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn ai vô cổng chùa ngồi đây chúng ta biết đó, chúng ta thấy đó, nghĩa là mới có sự nhất tâm bất loạn đó. Còn lý nhất tâm bất loạn nó tương ưng với tự tánh thấu biết tất cả đó, là giống như ngài Lục Tổ Huệ Năng. Ở công phu đó nó ngài được lý nhất tâm bất loạn đó, không có học cái gì mà nghe đến ân vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Mà hòa thượng Thanh Bích đó, thầy á, hòa thượng á thích cái câu pháp vô tướng của trong Lục Tổ, chép cái bài đó cho truyền cho ngài Thanh Phương. Tôi nghe thì thấy đúng rồi đó. Đó là Phật đó. Ngài Lục Tổ không phải người thường. Quý vị thấy không? Đại thừa khởi tính luận, đúng không? Trong đó bao nhiêu cái luận, luận vãng sanh. Chỉ riêng có Lục Tổ là gì? Pháp Bảo Đà. Đó mà làm gì? Kính chứ không phải luận. Tổ trong đó, các vị đó, đó, tổ trong đó phải là luận. Chỉ riêng có Phật là mới là kinh. Và đặc biệt Ngài Lục Tổ lại thêm chữ kinh. Cho nên cảnh giới của Ngài đó tương tự như Phật đó. Ngài đâu có học đâu. Thấy chưa? Đó, thì cho nên chúng mấy người mà nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ đó lại ngon đó. Già già vậy mà ngon đó. Người ta giữ cái tâm thanh tịnh ở trong. Cái hình tướng không kể. Cái lá chuối nó là gói lá xôi. Nó gói là được gói xôi. Trong đó, gói trong đó, đâu cần đâu, miễn sao là nó mình có cái xôi là chánh. Còn cái vỏ đang thua gì đâu. Còn mua cái hộp bánh mà bao bì nhiều quá, không chắc ăn nữa. Thấy không? Nó gói miếng bánh, nó lại có cái gói, rồi nó bọc một cái bao ni lông, rồi nó để 10 cái bánh đó vô cái hộp, rồi cái hộp nó bọc bao ni lông đỏ vàng, rồi cái đỏ vàng nó thắt cái nơ, rồi nó đủ thứ 3-4 lớp mới vô được một miếng bánh đậu xanh. Không có thử được là còn á, còn lá chuối đó này ngon bà, ngon lắm đó, không ăn không tin thử đi, cho thử liền. Còn mà bao bì có mua thì mua, thử người ta bao bì của người ta bỏ ra là ai mua nữa. Cho nên đồ á xịn nhiều khi không ngon bằng cái đồ tầm thường đó. Lục Tổ Hoài Năng cũng gánh nước rồi giả gạo, cũng chặt củi, cũng lơ thơ lất phất, giống như Hòa Thượng Thanh Bích đó. Tôi chưa thấy Hòa Thượng Thanh Bích bận đồ tăng gì đó mà cho nó le lói, chưa thấy, mà chỉ bận đồ nâu sầm thôi. Nghe hay là Phật gọi là áo lạp, là áo đó là giải dư đó, người ta cắt ra từ giá vô giá vô giá vô, thấy chưa, nó thành một cái y, thấy chưa, ở trong đó rồi á, hãy mà tu lâu đó, áo rách nhiều thì nhiều mảnh, thấy chưa, nhiều túi, thấy chưa, riêng mà mới vô thì có một mảnh thôi, rồi lại sao thành hai mảnh ba mảnh. Bây giờ chúng ta vải người ta đang ngon cắt ra giáp vô thành mảnh, không phải là nó kỷ niệm thôi, mà thật sự đó Phật bằng áo nạ, mà là hoại sắc không được chính sắc. Nhớ giữ phần sự đó nha, áo đừng có theo. kệ nó thanh tịnh, nó sạch sẽ, nó tốt là được rồi. Để sao mình giữ cái hạnh cái gì của cái ba khất sĩ, thì sao? Phật là khất sư mà. Ngài ông thầy đi khất sĩ mà. Học trò là khất sĩ, cho ngài là khất sư. Bổn sư, đạo sư, giờ khất sư. Phật đó, ba y một bình bát đó. Cho nên ngài Lục Tổ hiện ra trong đó. Ngài nói cho chúng ta. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn chúng ta là một người thái tử, một người giỏi, một người dũng sĩ, một người đó là có đủ năng lực quyền hạn để thống lãnh cả vùng đó. Tại sao? Buông xả học đạo, buông xả tất cả sở học khác mà ngài đã tu học cái 96 pháp Bà La Môn đó mà không thấy giác ngộ, cho nên đó, ở cội Bồ Đề bên dòng sông Ni Liên buông xả tất cả sở học. Và sao mai mọc lên ngài đại triệt đại ngộ, cũng là buông xả, buông xả thế gian giàu có sang trọng, và buông xả luôn cả sở học mình đã học không thành tựu, và ngài chứng ngộ được sinh là lời nói của ngài được kết tập lại, được sinh là kinh đó. Ở trong đó thuyết pháp hết 49 năm, hơn 300 hội. Những gì mà Phật thuyết ra, những gì Phật nói ra được A Nan nghe lại và lặp lại trong đại ý và kết tập thành thành kinh. Kinh luật luật. Nếu mà nói đạo lý nhiều đó thì là kinh. Nếu mà nó nói về cái luận nhiều, giảng giải cho nhiều đó thì gọi là luận. Mà nói về quy tắc tu học, sinh hoạt nhiều đó thì gọi là luật. Cho nên ở đây ba cái tạng kinh đó Phật nói kinh, luật, luận. Từ ở trong đó tùy theo bệnh của chúng sanh mà tìm thuốc, tìm pháp mà chữa. Chứ không phải đem hết kinh điển của Phật học cho hết đâu. Đem hết pháp dược của Ngài uống cho hết đâu. Cái gì làm kiểu này chết đó. Mình không có bệnh đó mà uống thuốc đó chết đó. À, cho nên nó may mắn đời này Phật cho cái pháp môn này, thuốc A Già Đà, chữa hết bệnh đó, bệnh nào cũng chữa. Cho nên còn cái pháp môn khác mà bây giờ chúng ta cứ đem Lăng Nghiêm, rồi Pháp Hoa, rồi Hoa Nghiêm, rồi Lăng Già, rồi ở trong đó Tiểu Thừa, Tăng A Hàm, Nhất A Hàm gì á, đem ra đọc trong đó, sợ đó. Mình không phải căn cơ đó, sợ đó. Đại Thừa cũng sợ, mà Tiểu Thừa cũng sợ. Tiểu Thừa sao? Giới nhiều quá, không dám tu. Quay qua, quay lại là phạm giới. Đi tới, đi lui cũng đã tọa, cũng phạm. Nên đó mình, Phật cái cuối cùng mà phát xong là phải Đại Thừa Phật Pháp mới có thể độ được chúng sanh. Còn Tiểu Thừa Phật Pháp đâu không nổi. Chúng sanh chấp trước nhiều quá, mở hoàn cảnh môi trường xấu ác quá, cứ quay qua là sát chúng sanh, quay lại là hại chúng sanh. Nó đang con ngủi ve ve bột một cái là chúng sanh bị tội tử hình. Họ thường nói nó đi nó kiếm ăn, để nếu không cho thì đuổi nó đi. Tại sao gia cho nó cái án tử hình vậy? Nó đâu có làm gì đâu mà án tử hình. Còn á, cho nên ở đây á, nội cái ngũ giới đó, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu đó, không phải dễ nó, không phải đơn giản đâu. Nó cứ ve 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 bực quá, nó giữ sát sanh không sát sanh, làm bộ vuốt đầu cho mày chết, vuốt lại mặt cho mày chết, vuốt lên đây cho mày chết, vuốt nhanh nhanh chứ, chứ vuốt chậm quá nó bay mất. Thế đó, mình vô tình vô ý gì đó, dưới bước chân của mình nó đi mà đi á, xẹt xẹt xẹt, thấy chưa? Mà đi lết 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 là con người ta chết đó. Mà cái vị thấy các vị tỳ kheo á, thanh tịnh tỳ kheo phải đi cúi xuống. Có Phật tử hỏi tôi, thầy gì đó, dạ tại sao các thầy đó đi cái cúi xuống không vậy thầy, không có nhìn lên mà cúi xuống đất không à? Thấy hiểu chúng sanh nhỏ nhỏ trên đó, nó hãy mà thấy nó là bộ lãng đi, đi xéo qua cái, còn mà cứ ngó trên nó ở dưới nó chết đó. Mà cái bước mà dẫm xuống dở chân lên thì nó lúng xuống nó không chết, kiến nó dai lắm, mà mình đi cái xẹt 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 đó là nó chết á. Cho nên nó phải từ bi nha, đi phải nhấc chân nhấc gót đó nha, đi mà cứ chết chết cứ lết lết mà cứ là chúng sanh chết hết á đó. Đó cho nên nó tội đó nhiều lắm. Rồi con kiến nó lên thì sao, con mối nó lên thì sao, trời cả một vấn đề đó. Có người hỏi con, thầy ở giường của con á, kiến lên nhiều quá, bây giờ muốn đắp nền cho nó cao cao, đất đó thì biểu thôi đắp một lớp mỏng, rồi ngày sau đó đắp một lớp nữa, đừng có đắp dày quá. Vì đắp một lớp mỏng đó, nó bị che đó, ảnh chồi lên, kiến hay lắm, nó bò bò hồi nó ra khỏi à, nó đục đục hồi nó thoát khỏi à, cho rải lớp mền, lớp mỏng mỏng á, lớp thôi, hay gì á, mấy tấc á, mình cho tấc thôi, tấc rồi nó ra được rồi. Thấy chưa? Mà cái nào mà dày quá mà kín quá thì mình làm nhẹ nhẹ thôi, cho cái lỗ cho chui ra, được rồi. Rồi báo nó đi nha, xin các Bồ Tát kiến nhỏ bé này hãy đi chỗ khác đi nha, là chúng ta hợp tác với nhau, đồng ruộng nhá, hoang nga vu rất nhiều đó mà, tha hồ mà tới đó. Còn chỗ tôi có cái nền nhà muốn mở rộng, cô các Bồ Tát giúp đỡ nhau nha. Nếu nói vậy chúng nghe, chúng tin, chúng hiểu, chúng chạy đó. Chúng ta theo ai? Theo tổ. Tổ của mình là ai? Ấn Quang Đại Sư. Phải không? Phải mà. Ngài là Đại Thế Chí. Niệm Phật Viên Thông Chương là người hoàn truyền pháp môn tịnh độ này. Tận hư không biến pháp giới. Trên Ấn Quang Đại Sư chức là Đại Thế Chí Bồ Tát đó. Và Đại Thế Chí Bồ Tát là phụ tá của Phật A-di-đà đó. Mà chưa được vô được giáo chủ thì phụ tá cũng kéo vô được vậy. Được Quan Âm bên đây, Quan Âm bên đây Đại Thế Chí. Ngày vậy chúng ta gì? Trong đó, ở trong đó, Phổ Đà Sơn đó, chỗ Ngài đó, ở đó. Không phải Phổ Đà Sơn là của Quan Âm, mà Ngài đó, ở trong đó, Tạng Kinh Cát. Tạng Kinh Cát ở núi á, thì ở trong đó phòng đó, tất cả các phòng đó, ở nơi đó lúc đó nó xưa cũ đó, nó có nhiều rẹp lắm. Cái rẹp đó, cái rẹp nó núp ở mền, ở giường đó, cho nên chúng thấy Ngài tuổi già. Thấy chưa? Thế vậy thôi á, sư phụ lánh đi để chúng con giải quyết mấy con rẹp này. Giải quyết thì sao? Thì đem mấy cái bộ giường gì đó ra vũ đó, rồi phơi đó, mấy con rẹp nó nóng quá nó chạy đi nó vậy chứ. Mà rẹp nó cũng mà tối ẩm ẩm đó là giường có rẹp đó, mà nói chung là nó xong. Cho nên Ngài Ấn Quang bị thôi, cứ để nó đi, ta tu không có công đức, ta tu chưa đủ công phu, chưa cảm ứng chúng. Thôi để ta niệm Phật, ngày ngày niệm Phật thêm, hồi hướng cho chúng. Và ngày niệm Phật hồi đó, mấy tháng đó, rẹp đó, nó di tản qua phòng khác hết. Chỉ riêng của cái phòng của Ngài không có rẹp, còn mấy phòng kia nó chưa đủ công đức, tham sân nhiều quá nên hấp dẫn mấy con rẹp nó tới. Bởi vậy chúng ta ráng tu công tâm thanh tịnh, mình chưa làm được cái năng lực đó, cũng ráng cố nha. Cảm ứng đó, Hòa Thượng thì cảm ứng rồi. Sáng ra trong bồng cầu đó, kiến nó bu bị nóng quá sao đó, nó thiếu nước, nó bu hết vô cái bồn cầu á. Bồn cầu á, tu đặt trong đó. Ngài ra, sáng ra, định đi vệ sinh, nhìn, ô, đông quá, cái mày chắp tay lại, thôi các chú Bồ Tát à, nhớ nha, tôi á, tôi cần cái cầu này. Cho nên mình thông cảm lẫn nhau, muốn cái gì tôi cúng dường cái đó, nhưng đừng phá nhau, tôi không phá các vị cũng đừng có phá tôi. Thôi bây giờ tôi thỏa thuận ra một điều kiện. Tôi đi ra ngoài một vòng, thấy chưa? Rồi đó, tôi trở lại. Cái gì giải quyết đi nha. Chứ không có đừng nữa để cho nó hai bên nó xung đột với nhau. Không có tốt đâu. Các Bồ Tát hãy thông cảm. Hãy hợp tác với nhau. Cho nên Ngài đi sáng ra đó, chưa giữ mặt cái gì đó, đi vòng cái vườn. Thì lát nó trở lại đó, chúng di tản hết, không còn một con. Chúng có linh tánh đó. Mình dùng tâm chí thành, chân thành, kính trọng, thì chúng cảm được và chúng đi. Phải nha, anh dùng cái chiêu đó mà mình chưa đủ chân thành, chưa đủ chí kính đó, thì mình làm mấy cách khác, nhưng mà cho người ta cái thời gian. Còn ở đây là lệnh ở trên, chỉ đạo ở trên xuống cho nó tụ đi hết đó. Vì hòa thượng cái lực mạnh quá, cho nên chỉ đạo trên kiểu ê đi, đừng có phá ổng. Còn mình chưa có được cái đó, mình vẫn còn thấp đây, cho nên cái chỉ đạo của mình nó chưa sợ. Nên chúng ta phải ráng cố gắng mà ở tại học hội đó, ở Úc á, kiến tôi ra phường chúng ở ngoài đó đó, đừng phá chúng. Mà nó có hai cái xa lộ đường cao tốc nối liền hai thành phố, tôi đi ra wow, đường cao tốc nó ngon nhẵn lì à, không, nó làm đường cao tốc trơn tru, cho nên nó kiến của thành phố này qua thành phố kia ngon lành. Nó xuống cứ nhầm chúng, ô dù nó có được cái trí, cái tánh, cho nên là tạo thành những phương tiện. Chúng ta cũng kính nể tôn trọng chúng thì chúng không phá chúng ta. Mà chúng ta mà phá chúng là chúng sẽ nói với nhau phá lại, tôn trọng lẫn nhau. Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật, chỉ vì vọng tưởng phân biệt mà thành những cái loại đó, loại người nè, loại thú nè, loại quỷ nè, loại địa ngục nè, loài trời, loài tiên nè, và cuối cùng lên hơn giải thoát. Đừng ở những loài này, đi ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đi ra khỏi tứ thánh, A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát và Phật trong thập pháp giới. Vì đó là ngoại phàm, lục đạo gọi là nội phàm. Chúng ta tội phạm cực kỳ nguy hiểm, cho người không cho ra ngoài. Còn mở tứ thánh đó là tội phạm nhẹ rồi, cho nên đi ra ngoài được. Thấy không? Ra ngoài đợi ngày. Đợi ngày gì? Đợi ngày phóng thích. Phóng thích là nhất chân pháp giới. Mà Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ, Bồ Tát Ma Ha Tát. Còn Bồ Tát trong đó vẫn ở trong thập pháp giới đó. Chúng ta coi cái bản đồ thập pháp giới sẽ thấy đó. Ở giữa là cái chữ tâm, A Lại Gia Tức, vọng tâm. Nó khống chế 10 cõi gọi là thập pháp giới, 10 pháp giới. Bây giờ chúng ta niệm Phật để ra khỏi hai cái sanh tử này nè. Lúc nãy đó là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn, có học rồi bỏ. Lục Tổ Huệ Năng biểu diễn, ngu không học mà bỏ phiền não, ngài thành Phật đó. Chúng ta bây giờ nương theo các lời chỉ dẫn của chư Đại Đức đó, buông xả thế gian mà niệm Phật. Còn ở Lục Tổ thì buông xả đốn ngộ, cho nên ngài lập tức thành tổ. Thành tổ à, đâu có học gì đâu. Tới Hoàng Mai trong đó chỉ gánh nước bủa củi, chỉ làm lụng cực khổ, bỏ phiền não đó. Nhưng mà sở tri chướng không có, cho nên không buông. Còn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì biểu diễn có phiền não và có sở tri chướng. Ngài học hết rồi biểu diễn, đây là ta có tri thức của thế gian đó, ta có kiến giải của thế gian đó, và ta học cho nó ngon lành đó, mà cuối cùng ta bỏ nó. Còn Lục Tổ thì biểu diễn không có sở tri chướng, chỉ có phiền não chướng. Cho nên nó gánh nước bủa củi, làm lụng vất vả ở tại đạo tràng. Thì sao? Bỏ phiền não. Còn chúng ta chưa bỏ phiền não được. Tới chùa ngon ngon mà nó sai mình làm cái này làm cái kia, trời không thấy bà bận đồ đẹp vậy sao? Bà đâu phải lất pha lất phất đâu, cho nên phiền não khởi lên rồi đó. Mà nó nghèo nghèo á, ốm ốm, yếu yếu, khô khô, gầy gầy. Nó sai đó thì còn nhẫn được một chút. Đến hồi nó sai hoài, có điên tiết lên. Tao chưa có đi lên lễ Phật đó, sai sai vừa vừa thôi chứ mà. Phiền não lên bất cứ lúc nào. Nếu mà già già, khổ khổ, khó khó, nghèo nghèo đó, phiền não còn phục được một chút. Nếu mà le le, nói, ngang ngang tàn tàn đó, mà nó vô mà nó không thấy bà, cũng phiền não khởi lên. Cho nên lục tổ Huệ Năng ở tại dưới bếp đoạn trừ phiền não. Chứ không phải là làm đụng đâu. Còn chúng ta làm không làm mà phiền não khởi tùm lum, công đức không có. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng tưởng bào ảnh, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, đều là vọng tưởng phiền não mà chúng ta không buông được. Trên lục tổ Huệ Năng biểu diễn ta buông phiền não. Ai sai? Dạ, ngài Cụ Hạnh đó, đệ tử của Hư Vân Thiền Sư, Hư Vân Đại Sư, ngài là thiền, nhưng mà có một Phật tử trung thành nghèo nàn làm khổ công ở tại chùa, gánh đá, gánh đất, gánh xi măng, gánh gạch để xây tháp. Xây tháp xong rồi ngài mới nói hòa thượng Hư Vân, tháp xong rồi cho con dùng nha. Trời đất ơi, tháp mới xây mà ổng nghèo về ổng muốn dùng, mà đó là thiền ngữ, thiền cơ. Tháp để gì? Không phải dùng bình thường, mà phải để xá lợi, phải để xương cốt của mình đó, đốt ra bụi rồi đó, ra tro đó, thì để nó cho vô hũ để, chứ không phải dùng cách khác. Không phải cho con kê cái giường ở đây để con ngủ, con gác tháp, không phải, mà cho con dùng nha. Tháp thì phải để hỏa táng, cho vô hũ là dùng lo cái này. Cho nên á, ngài Đế, ngài Hư Vân nghe rồi giật mình, chắc ông này mới làm tháp xong mà ổng đòi dùng, ổng đòi đi kìa. Thế ngài mới nói thì tháp phải để dùng chứ để làm cái gì, thì để phải để cho chứ để làm cái gì. Thì bây giờ có tháp rồi thì cho con á, đầu tiên nó cho con để đi. Thì đó, ý của ông hỏi vậy đó, chứ không phải cho con dùng, cho kê cái đi văn ở đây, kê cái giọng cho con dùng góc nha, không phải. Mà tháp xong rồi là có để đầy đủ có tư cách để mà chứa tro rồi, chứa tro cốt đó, cho con dùng nha. Ngài Hư Vân nói, trời, nó dễ sợ ta. Đó, thì pháp là phải cho dùng. Cái ngài mới nói lửng lửng, thì pháp phải cho dùng. Muốn dùng thì dùng đi. Nói xong rồi được hòa thượng trụ trì chấp nhận cho dùng rồi. Ngài đem hết của cải gia tài, áo gì đó, trong đó còn cái đồ gì đó bán, lấy được ít tiền mua kẹo, mua bánh, cúng dường cho chư tăng. Còn cái nào mà bán không được đó, ngài biếu cho chư tăng. Còn giữ có một bộ đồ, còn nhiêu á cho tứ đại gia hay không. Sáng hôm sau đó, người ta mới nói cháy tháp, cháy tháp, cháy tháp. Bà con, cô bác, các Phật tử, các vị tăng trong đó chạy lên để chữa cho tháp. Tháp mới xây mà giờ bị cháy. Lên thì thấy ngài ngồi giữa sảnh đường, ngồi giữa trước bàn thờ, mà dùng lửa tam muội đốt thân ra xá lợi, cháy hết. Cho nên lửa tam muội nó cháy đó, cái nó sáng ra, nó sáng ra, trong đó người ta tưởng là cháy tháp, ai ngờ không phải cháy tháp mà lửa tam muội. Lửa tam muội hay gọi là lửa trí tuệ, nó phát ra đốt cái thân này, đốt cái thân cháy đen mà thân không đổ, mà áo không cháy, tất cả cháy hết. Mà hay, cái lửa tam muội nó hay, giải không cháy, chỉ cháy thân thôi. Cho nên Hư Vân á, đại sư mới lên, mới lên mới thấy quá là tối thẳng. Ngài đảnh lễ ba lễ, lấy cái khánh, ngài cầm cái khánh trên tay lấy ra, cái chui của cái khánh đó nó bằng gỗ nó cháy, còn cái khánh nó bằng kim khí nó không cháy. Cho nên nó lễ xong rồi nói thôi ngài đi được rồi đó. Nói xong thì toàn thân sụp xuống, và hòa thượng á lượm cái tro cốt với cái áo, bộ áo đó và cái khánh đó trân trọng cất lại để ở nơi thờ cao quý cho chúng sanh thờ. Cho nên người niệm Phật dễ sợ đó. Chuyển phiền não thành bồ đề, không có bị phiền não nó quấy phá nữa. Mà muốn chuyển phiền não thành bồ đề đó là phải có trí tuệ. Có trí tuệ tức là có tam muội. Có tam muội nên đốt cái thân nhục thân này. Nên công phu của ngài á là được nhất tâm bất loạn, được trí tuệ đó. Còn ngài Cô Lô Giang mà chúng ta nghe ông thợ giá nồi đó là ông được định đứng mà vãng sanh, 3 ngày vãng sanh, đứng trong đó. Mà đứng trong đó gì? Ông tu định. Vì khổ như vậy cho nên được ngài Đế Nhàn cho vào cái chùa nhỏ, được có người nấu nướng, không có ai sai. Còn ngài Cụ Hạnh người ta sai. Còn ông này đói ăn mệt nghỉ khỏe niệm Phật. Cho nên chỉ có định thôi, chưa có trí tuệ. Còn ngài kia là chuyển phiền não thành trí tuệ. Làm mệt như vậy mà tụi nó sai, anh đi tới nhờ có bó củi đem lên là dùm đây. Anh còn thiếu một bã xi măng đem lên dùm đây. Ngài hoan hỷ vui vẻ, biến phiền não thành trí tuệ. Còn chúng ta thì sao? La sát. Nó khởi lên rồi, mày không biết bà là ai sao? Rồi con nhà mất dạy. Ôi, cũng vậy, mấy cái đứa nít nó chạy đó, đụng chân bà một cái là bà rủa, được con nhà mất dạy. Phiền não nghiệp chướng khởi ra, chúng ta không định được. Đừng có cãi, đừng có chửi, đừng có nói là định. Một câu niệm Phật phát ra. Còn ngài cụ Hạnh đó, nó đánh, nó chửi, nó đập, nó đá, nó hút, nó va. Ngài vẫn hoan hỷ, A-mi-đà Phật, A-mi-đà Phật, đi đàng hoàng nhé cháu. Trí tuệ ra đó. Cho nên mình tập để tu cái này nè. Giờ tập mấy tháng đi, rồi ra biểu diễn. Biểu diễn gì? Biểu diễn đó là nó trời đất nó biểu diễn cho mình, nó không có báo trước hôm nay đề thi gì đâu. Mà quý vị thi mà biểu cho đề thì làm sao mà thi? Với vậy đợi đến khi nào mà nó có chuyện mà đụng cái chỗ nào mà mình giật mình á tím mặt, mình đỏ mặt, gân cổ lên đó là tiêu rồi đó. Bài thi rớt rồi đó. Đó nha. Tu cái chỗ này nè. Niệm Phật là niệm chỗ này nè. Tập đó mình tu tập để tu hành đó. Tu tập gì đâu mà ở trong nhớ phát bồ đề tâm, ở trong lỡ lại ra cái là phát đó. Cho nên mình luôn luôn khởi vọng tưởng phiền não, mà lửa sân đốt cả rừng công đức đó. Mà quý vị không tưới pháp, không nghe kinh, không tụng kinh đó là cây nó khô. Mưa pháp không có khô đó, không cần mồi, không cần hột quẹt, chỉ cần cái mồi lửa là nó cháy tới nơi, nó cháy tới bến luôn. Cháy rồi đã đời rồi, nóng quá, mệt quá, mệt quá, cháy hết công đức rồi. Mệt quá, cháy hết công đức rồi. Cháy hết công đức thì sao? Thì làm lại chứ sao? Lại tu lại, rồi tiếp tục lại, rồi đó đến tháng sau đó lại đụng một cái nó xẹt lửa, nó cháy nữa. Rồi lại thở, mệt quá, nóng quá, nóng quá, cháy hết rồi. Phúc báo dễ tu, dễ giữ, dễ chia. Còn công đức đó không khó tu, khó giữ mà không chia ai được đó. Quý vị thấy thấy ngài Lương Bảo Đế không, gặp sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma mới chắp tay, mới trịnh trọng làm khách quý vô cung điện để đãi. Rồi đãi xong nói chuyện xong á, vua đứng dậy cầm cái áo bào, thấy không? Chậm là nha, chậm á làm nó 480 cái chùa. Rồi chậm á trong đó độ cho hàng vạn á người xuất gia làm tăng đó. Vậy chứ hỏi ngài đó, chậm công đức lớn hay nhỏ? Bồ Đề Đạt Ma nói thiệt, không có tình ý, không có tình cảm của thế gian, không có nể, không công đức. Ông vua giật mình, ông còn rất tái mặt. Câu đó tái mặt luôn, nghe nói một câu là tái mặt rồi. Tôi đó, bãi triều tiễn khách. Tiễn khách bãi triều rồi, đó, trong đó vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiễn ông râu ra. Tiếng râu ra đó, vua vẫn hậm hực đi vào cung, nói với sư, ôi cái ông á, trong râu dài đó, người á, ở ngoài, nó vô lễ gì đâu đó. Ta chậm á, dùng á, thượng khách, trân quý tiếp dẫn, rồi là cho vô điện để mà nói chuyện. Ở trong đó chậm hỏi như vậy, mà ổng ngang nhiên, ổng nói sốc như vậy đó. Ổng nói không có gì, ổng nói không công đức, không có lễ phép chút nào á. Ngài coi có đáng ghét không? Quốc sư cười cười. Hoàng thượng hay hoàng thượng, cái này không phải người thường đâu, cái này là bậc Bồ Tát đó, mới không có nịnh đó. Còn mà thường thường đó, nó nịnh nó hoàng thượng đó. Cho nên ông trả lời thẳng, trả trực. Bây giờ bây giờ sao đây? Thì bây giờ ngài đi rồi sao? Hoàng thượng mất cái dịp gặp á vị Bồ Tát chân thật. Người chân thật không có định hóa. Hỏi vậy ông quốc sư, ông có tu, ông biết. Để rồi chết rồi, hoàng thượng gặp thứ thiệt rồi. Cho nên Lương Bổ Đế tu như vậy chỉ là phúc báo thôi. Có dễ chia, dễ giữ, dễ bảo tồn, mà công đức không có. Công đức gì? Là công phu tu hành trong tâm của chúng ta. Trên sơ tổ vô núi Thiếu Thất ở Thiếu Lâm đó, ngồi Bích Diện Quán 9 năm đợi một người có duyên. Huệ Khả xuất hiện. Một người trong đó đủ duyên xong rồi, trao rồi, dạy rồi, mấy năm sau rồi, thấy đầy đủ rồi, là ngài nhập tháp. Sơ tổ nhập tháp. Nhập tháp rồi ổng không ở đó, chui ra mà để cái chiếc giày ở lại để làm chứng là ta có ở đây đó. Rồi ngài đi về cầm cái cây gậy, ở sau có treo chiếc dép đó. Rồi một người đi sứ, đi qua biên giới, gặp cái tổ, chào tổ, cầm chiếc dép ra, rồi về nói với vua đó, biểu, hồi nãy tôi gặp ông thầy bị tổ đó, nó đi về rồi, đường đâu có đâu, có mà tôi mới gặp đây nè, có đâu, ngài đã tịch rồi, ngài được an trí ở trong tháp đó, thì có mà không tin cái gì mở tháp rồi có hay không, tôi nói còn ngài còn quẩy một chiếc dép nữa đó. Mở ra thì quả thật trong tháp chỉ còn chiếc dép thôi. Cho nên trong chùa đó có những bức hình của tổ Đạt Ma đó. Có cái thì cầm cái gậy, đeo chiếc dép. Có cái thì đưa cái tay quấy lại, đưa cái tay ra. Ốc như ốc bu. Từng mắt ra, đưa tâm đầy tà an cho. Huệ Khả vì một câu này mà ngộ đó. Ông trưng mắt, trưng tâm mà quán đến Hội Khả. Cho nên mắt của ngài Bồ Đề Đạt Ma bự không? Bự là trong con nói gì? Nói ý cho chúng ta là dùng tâm, trưng tâm, thanh tịnh để quán chiếu Hội Khả, để cho Hội Khả định lại mà có thể khai ngộ. Dùng cái phương thức này. Còn chúng ta thấy mình nói mà trưng mắt ra cái tôi sợ quá bỏ đi hết. Cho nên đây đó, Ngài dùng cái chiêu này, cái phương tiện này để độ người có duyên. Không phải ai mình cũng có duyên đâu. Ở ngày từ đây chúng ta thấy mình cũng phải buông xả. Buông xả, phiền não. Sở tri chướng thì giờ lỡ ngu rồi. Thấy không? Quý vị nhìn nó xung quanh đó. Toàn ngu không à. Đâu ai khôn đâu. Khôn đâu cũng ngồi đây đâu. Tôi nói thiệt mà, nó làm tài chánh, hành chánh, kế toán, nó làm bác sĩ gì á, nó đâu có ngồi đây đâu. Mà nó chịu buông xả nó mới ngồi đây đó. Ngày hôm nay là mới có thứ năm mà. Vẫn còn làm việc mà. Bởi vậy cho nên mình hình như cũng hơi ngu đó. Bởi vậy mới ngồi đây đó. Ngày thứ năm người ta vẫn còn đi làm. Mà khôn xong ngồi đây vậy. Bởi vậy cho nên sở thì chướng nó đỡ một chút đó. Nhưng còn phiền não chướng. Bây giờ phải làm sao cho phiền não chướng. Phiền não chướng là sao? Một câu A Di Đà Phật biết niệm. Trong trung phong tam thời hệ niệm đó. Là nói chúng ta Tây Thiên Hữu Bảo. Ở Tây Thiên tức là Thiên Trúc ở Ấn Độ đó. Là nơi Phật xuất phát ra đó. Có một cái bảo châu. Cái ngọc bảo, cái châu báo đó đó. Mà bỏ vô nước. Thì một tấc nước sẽ trong. Nếu bỏ vô một thước nước thì một thước nước trong hồ đó sẽ trong. Nếu bỏ trên đáy của nó thì cả cái hồ đó sẽ trong. Thì viên châu đó dụ như là thanh tịnh niệm Phật. Mà nước dơ kia dụ như cái tâm phiền não nghiệp chướng của chúng ta. Thì bây giờ trong khi phiền não, vọng tưởng, nghiệp chướng khởi ra, có thể nhất niệm, năng khởi nhất niệm như đối từ tâu, có thể khởi một niệm niệm Phật như đối trước, như trước mặt Thế Tôn, như trước mặt A Di Đà. Một niệm cũng như vậy, 10 niệm cũng như vậy, niệm niệm cũng như vậy. Không có dời đổi một cái niệm chúng ta thành kính, kéo một cái niệm đó ra thành 10 niệm như đối từ tôn, chứ không phải niệm lang ba, chứ không phải niệm lấy có. Mà ai có thể niệm được trong hoàn cảnh ngặt nghèo, đau khổ, thống thiết mới niệm được. Lúc đó nó mới chí tâm. Còn đang vui, một miệng thì niệm Phật, tai ngóng ra ngoài kia coi tụi nó chơi cái gì, nó vui đùa cái gì. Cho nên tâm mình không có chuyên nhất. Niệm niệm trong đó, mời ở trong đó, niệm niệm bất di, nhất mỗi niệm trong đó từ tâm khởi và từ miệng ra và tai nghe lại, thì tự nhiên vọng tưởng phiền não của vị sẽ tiêu. Tâm của vị chú vào câu niệm Phật, không có chia phần cho Phật vọng tưởng phiền não. Vọng tưởng phiền não là sanh tử, là sanh diệt. Có sanh là có diệt, có sanh là có tử. Không phải chuyện của chúng ta, mà nó sanh nó tử đó là việc của nó. Mình đừng quan tâm nó, mà đợi ý niệm mới toanh sanh ra, giữ cái ý niệm đó thuần thục như vậy. Tại vì chúng ta tà lanh. Một giây đồng hồ có 1.600 tỷ ý niệm. Niệm niệm có hình là vật chất, hình hình có thức là tinh thần. Vật chất và tinh thần từ những ý niệm vi tế này nó tạo thành, mà nó cứ sanh diệt như vậy đó. Nó sanh ra rồi nó diệt đi, lập tức, lập đồng thời. Giống như chúng ta đi coi hát bóng, đi coi phim ảnh đó. Phim ảnh đó là do hàng ngàn tấm ảnh nó chiếu ra. Một giây đồng hồ cái máy chiếu phim ở rạp đó chiếu được 24 tấm. Một giây chiếu được 24 tấm. Mở ống kính ra, tấm này chiếu ra. đóng ống kính xuống, giật cái phim xuống, hình ảnh mới xuất ra, mở ống kính ra, phim thứ hai, cái tấm ảnh thứ hai chiếu ra, tấm ảnh thứ nhất mất đi, cái ống kính lại, đóng rất nhanh nha. Rồi ở trong đó kéo cái máy nó chạy, nó xịt xịt là chéo, kéo cái tấm ảnh xuống. Tấm ảnh xuống, mở ống kính ra, ánh sáng vẫn chiếu, mở ống kính ra thì hình ảnh lập tức hiện trên màn ảnh. Mà hình ảnh thứ ba xuất hiện. Hình ảnh thứ ba xuất hiện thì hình ảnh thứ hai đã mất. Rồi cứ như vậy liên tục, cái này sanh, cái này diệt, cái kia sanh, nó lại diệt. Cứ sanh diệt liên tục như vậy, một giây có 24 tấm sanh diệt mà chúng ta bị lừa. Thấy xe nó chạy, thấy súng nó bắn, thấy người nó chuyển động. Mà quý vị coi cái phim sạc lô đó, lúc chưa nó chiếu bằng tay đó, thì sẽ thấy đó là những hình ảnh chết nó hợp lại. Ổng đi một cách nó không có, cái hình ảnh của nó rất là thô, đi đứng rồi nói chuyện gì đó, cái hình bị nó quay vậy nè, nó phải quay bằng máy. Và nó quay mà cái mấy cái phim đó rất hay, ổng đóng rất hay. Rồi đó, nó chiếu một giây á có 10 tấm thì chúng ta thấy sự thô kệch của nó. Mà nó chiếu một giây 24 tấm chúng ta bị lừa. Mà bây giờ ở trong tâm chúng ta chiếu ra một giây 1.600 tỷ tấm. Lấy tư cách gì chúng ta biết được sự sanh diệt này? A-la-hán cũng chết. Duyên giác cũng chết. Rồi Bồ-Tát trong thập pháp giới cũng chết. Rồi ở trong đó Phật trong thập pháp giới cũng tiêu. Gọi là tương tự tức Phật, dung cái tâm A-lại gia thức. Người nào nhất chân pháp giới, Bồ-Tát pháp thân đại sĩ vẫn chưa thấy nó. Phải thất địa Bồ-Tát, bất động bát địa Bồ-Tát, bất động địa mới thấy được cảnh giới nhanh chóng như vậy. Chúng ta bị thua. Thua bây giờ sao? Bị nhân quả nó chuyển biến. Còn ở trên đó còn nhất chân pháp giới không bị nữa. Họ chỉ cho duy tâm sở hiện, còn chúng ta duy thức sở biến. Cái ấn tượng của cái hình ảnh nó vẫn còn trong tâm của cái gì. Cho nên kéo đi hiện cái hình mới, nó vẫn còn hình thực. Nối lại thành quá khứ, hiện tại và vị lai. Phật nói giả không đó con, mà chúng ta nói thiệt đó, vàng thiệt đó, hột xoàn thiệt đó, tiền thiệt đó, bạc thiệt đó. Phật nói giả đó con. Dạ, không phải đâu Phật ơi, thiệt đó. Và Phật nói này nói kia, đi á, đi tới bằng tay không, đi về bằng tay trống, mà nó thiệt đó, gần chết nó cũng không buồn, gần chết nó cũng không xả. Phật dùng đủ mọi đạo lý, nó bệnh cái chỗ nào, nó chấp chỗ nào, ngài có quyển kinh nó, mà bây giờ nó lại chấp vô kinh, nó học, nó phải học đủ các kinh. Nên kinh nhiều quá, nó đã loạn rồi, nó đã điên rồi, mới đọc kinh nó còn điên đảo hơn nữa. Phật nói tâm bất điên đảo, chỉ niệm Phật thôi, đừng cho những cảnh giới nó sằng bậy, nó biến đổi đó mà đảo lộn tâm con, thì con sanh về cực lạc. Giờ chúng ta có điên đảo không? Hình như có. Mà tôi lấy cái thí dụ á, lấy thí dụ là coi cái phim sạc lô đó, thì cái việc thấy nó giả đó. Ổng cứ cà cọc thì ổng đi cái gì, đi ngang đó, mà đi đâu có vi tế đâu, mà đi cái từng khúc một đó, xe lửa chạy nó cũng cực đó, nó đâu có thông suốt đâu, vì nó chiếu ra một giây cái chiếu có 10 tấm à, còn máy của chúng ta ngon bà chạy bằng điện, một giây chiếu 24 tiếng mà 24 tấm. Chết rồi. Còn cả trời nó tâm thức họ nhanh vô, họ thấy mình chậm chạp như vậy đó. Rồi con cha nhìn xuống con sâu, sao mà chậm quá, Cõi trời nhìn xuống mình, sao mà chậm lục dậy như là con sâu. Người ta bay một cái qua cái hành tinh này qua hành tinh khác, chúng ta cứ đi vòng 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 đây. Mà đi đây nó là kẹt còn ổ gà nữa. Đi mấy chục cây số mà cái tiếng hồ mới tới. Cho nên mình chậm đó. Cho nên tăng cảnh giới ra, mai mốt đi máy bay không. Tăng cảnh giới ra, mai mốt đi đĩa bay không. Tăng cảnh giới lên, mai mốt đi bằng ý niệm. Thần thông xuất hiện. Mai mốt đó, ngon hơn nữa lên về cảnh giới Phật đó, một niệm tới nơi. 10 vạn ức Phật độ, cúng dường hết tất cả trong một bữa ăn sáng. Trong Kinh A Di Đà, Kinh A Di Đà có nói mà. À, ở trong đó phạn thực và kinh hành, trong đó đi cơ đến mỗi sáng đó lấy đẩy đựng hoa cúng dường 10 vạn ức Phật, rồi sau cúng dường xong rồi quay về phạn là ăn, phạn là cơm, thực là ăn, rồi kinh hành, phạn thực kinh hành, ăn cơm rồi đi kinh hành rồi nghe pháp. Nói chúng ta vậy đó, không có cần làm. Không cần làm rồi mới ăn. Mà ở đây đi cúng dường về ăn. Mà ăn chỉ 3 ngày thôi. Tại sao? Vì cõi trời sắc giới không còn ăn nữa. Mà chúng ta về Tây Phương sợ không cho ăn, nó hổng chịu về. Cho nên Phật nói có ăn đó. Nhưng mà ngửi sắc, ngửi hương, thấy sắc, thấy mùi vị nó trăm món như vậy ngon quá, tưởng là ăn. Thân tâm thanh tịnh, thân tâm khỏe khoắn và nói thôi không ăn nữa, thì trăm món đó hồ biến trở về hư không, trở về vũ trụ, không có dọn dẹp, không có lau chùi, không có cất xếp, mà không có mua bán, không có rửa ráy, không có nấu nướng, không có, mà chỉ muốn ăn nó hiện ra trăm món mỹ vị. Rồi cõi trời không còn nữa rồi, cõi sắc là vô sắc giới, không còn thân đâu có ăn. Người ta thiền diệt thực, ăn cái này. Còn chúng ta bây giờ không ăn, kẹt. Bây giờ phải có ăn, mà ăn nó bây giờ nó thành tham đắm ăn. Nó ăn nhiều thành ngạ quỷ, cái bụng to. Chứ ăn nhiều không tốt đâu, không có thích đâu. Nhớ theo bát quan trai giới mà tu, nhớ nè. Ngày ngày tu để bớt ăn lại. Phật trong đó ngày ăn đúng bữa, ai cho gì ăn đó, đâu có nấu cơm, đâu có ban ẩm thực đâu, đâu có nhà bếp đâu. Phật không có nói là phải đi theo, phải có cái xe bò kéo cái nhà bếp đi theo, không có. Mà ba, mỗi người ba y một bình bát đó. Cho nên á, mình tu hành ráng bỏ bớt tài sắc danh. Bây giờ lớn tuổi rồi thì không có tham tài nữa, như già rồi không có mê sắc nữa, bây giờ dở rồi là cái nó tiêu rồi, không có cầu danh nữa. Tài sắc danh bỏ được rồi đó, tạm bỏ rồi đó, nhớ nè. Nhưng mà còn 2 cái khó bỏ là ăn và ngủ, thực và thùy. Cho nên bớt cái này lại, ăn á, Phật ăn 2 bữa, mình ăn 1 bữa đủ rồi, tốt nè. Rồi chiều đó mà kinh hành niệm Phật để cho tư tưởng ý niệm mình tương ưng với tư tưởng ý niệm của Phật. Còn có nó đang kinh hành, mở gần 5 giờ, nó nghe ở dưới bếp cái mùi nó lên. Cái là tự nhiên nó thêm cho A-mi-đà-phật, giờ cơm đến rồi. A-mi-đà-phật, xin mời tất cả ra. Cứ gì mà xen tạp đó. Mà nó cứ nghĩ, không biết đó, ở chiều nó cho ăn cái gì. Cho nên nó tâm mình xen tạp, không có chuyên nhất câu niệm Phật. Mà không cho nó ăn đó, giờ đó nó không có nghỉ. Nó biết giờ này đóng cửa rồi, nhà bếp cũng đóng cửa, mà bao tử cũng đóng rồi. Trên bao tử nó không có sôi. Còn mà giờ, đến giờ ăn là bao tử bắt đầu sôi. Nó sột sột trong đó, nó ruột ruột trong đó. Nó lên tiếng, nó biết, bây giờ, tới giờ rồi mà chưa có gì vô. Cho nên chúng ta bớt đi tự nhiên, nó định lại. Và máu huyết tinh thần của chúng ta không tới bụng nữa, mà nó lên đây, lên Amida Phật ở đây. Nó lên đây đó, thì mai mốt cái giảng sanh á, A Lại Gia Thức, nó thích lên đây. Còn ăn nhiều đó, nó thích ở đây. Nó thích ở đây cho nên nó không ăn, cái bụng nó cũng bự nữa. Quý vị thấy mấy em Phi Châu không? Nó là cái nghiệp của ma đói. Cho nên cái đầu thì bự, không ăn cái đầu cũng bự. Cái cổ thì nhỏ, mà cái bụng thì chăn ba. Chân tay thì khẳng khiu. Đó, cái tướng của ma đói đó, Atula, của ma đó, của ngạ quỷ đó. Cho nên nó mình tâm của mình ở đâu? Ở trong đó có cái pháp môn, có cái dưỡng sinh đó gọi là tinh khí thần. Tâm mình ở đâu là tinh thần ở đâu thì khí nó tới đó. Khí nó tới rồi thì huyết nó tới. Cho nên những cái pháp môn á mới đây mở ra rất nhiều đó, nó là tinh khí thần, đó là chữa bệnh bằng khí gì đó, là theo cái nguyên tắc nguyên lý này. Là tinh ở đâu, tâm ở đâu thì khí là cái điều mà khoa học y tế không biết được. Mà những người học nội công, những người á ở trong đó mà đông y đó, thuốc nam cạo gió gì đó là họ biết cái này. Cạo gió là khí đó. Đó mà trời lạnh quá khí độc nó vô đó là cảm đó, cho nên phải cạo ra thấy chưa, rồi giác ra, rồi á lễ ra. Còn Tây phương nó không biết cái này, nó không biết cái có khí, nó chỉ biết có huyết thôi. Mà tinh nó cũng chưa biết nữa. Mà mình tinh thần để đâu thì khí huyết nó đến đó, hiểu không? Cho nên nó muốn hoạt động trong đó phải tinh thần nó chạy xuống. Nó chạy á, người ta luyện khí, người ta để tâm mình ở đâu đó thì khí huyết nó ra cái đó đó, rồi nó chữa bệnh. Còn bây giờ mà nó khí huyết nó cứ chạy ở dưới bụng không đó thì tinh nó không có. Vì tinh đó là ở trên đầu, thấy chưa? Nó tự nghĩ Phật, tưởng Phật, cảnh giới Phật, tinh thần tốt đẹp thì máu huyết nó sẽ lên đây. Mà bây giờ mình hấp dẫn nó ở dưới đây, cho nên nó cứ ở đây, mình luyện nó đó. Thế vậy đừng có tu luyện ở xuống dưới những cảnh giới xấu nữa, mà hãy cho nó lên đi. Tinh khí thần đó thật sự có. Mà ở trong đó tinh thần mình nó phấn chấn đó thì cảnh giới nó cao thượng sẽ lên. Mà mình nó đắm say đam mê đó thì tinh thần nó hạ xuống. Mình giáo hóa, giáo dục, dạy dỗ cho A Lại Gia Thức đi xuống đi, đừng có đi lên. Đi lên nó không có vững, cho nên đi xuống vững hơn. Đi đánh bài, đi vô casino, đi hút xếp sách, đi xuống cuối chợ, hút là sách. Đi cái thấy chỗ nào người ta để trống trống đó, mình sách. Nên gọi là hút rồi thì sách. Đi qua tập cho cái A Lại Gia Thức làm những cái việc xấu này. Mà chửi bới trong đó thì cảnh giới nó sân hận nó khởi ra. Hận thù oán kết nó khởi ra, không có hoan hỷ vui vẻ. Ở vậy chúng ta tu gì đâu mà dữ quá, là không phải tu đó. Không phải tu trả bài cho Phật nghe đâu, cho Bồ Tát nghe đâu. Mà sửa tu tâm dưỡng tánh của mình cho nó hiền hòa, cho nó nhẹ nhõm. Nó tu càng ngày càng giữ phát bồ đề gai. Đó, cho nên nó kẹt đó. Mình phải phát bồ đề tâm. Nghe nào? Chứ đừng có phát bồ đề gai. Chứ bà con cô bác chạy hết đó.
Bột qua sân quá tu á, bà nén mà. Tu đang nén xuống. Tu nén vừa nóng vừa nực, vừa mỏi vừa mệt nữa. Nó chạy ra, cái thằng nhỏ nó chạy qua hút bả một cái là bả sân liền. Bao nhiêu tiếng đồng hồ nhẫn nhục, chịu đựng, đó, bực tức trong đó, nó ra nó đụng một cái là thôi, bồ đề gai phát ra. Bao nhiêu công đức tiêu hết. Cho nên chúng ta phải tu nhẫn, nhịn, nhường. Mới đầu thì nhẫn, sau rồi tăng thêm một phẩm nữa, nhịn nó đi. Thì nhờ nhịn nó đi nó đỡ hơn nhẫn. Nhẫn không? Nhẫn mệt tim lắm. Mà nó chưa phát ra lời. Phải chưa? Nóng, thở, thở, nóng. Nhưng mà nhịn rồi đó, thôi nhịn đi. Cái hơi thở nó gấp rút nhưng mà nó hiền hòa hơn xưa. Đến thôi, nhường nó đi, hoan hỷ vui vẻ. Vẫn bình thường, công phu có tiến bộ đó. Tất cả sự thành do nhẫn. Mà muốn nhẫn được thì phải hiền. Từ đó hiền từ nó vậy. Cho nên nó Phật dạy chúng ta hòa nhan ái ngữ. Nhan sắc phải hiền hòa, lời lẽ phải thương yêu dạy dỗ. Đó là Phật dạy chúng ta. Vậy cho nên chúng ta không chưa phải thầy, chưa phải là Bồ Tát, mình ráng cố gắng. Ráng cố gắng hiền chứ. Bỏ bớt dữ đi, bỏ bớt nóng, bỏ bớt giận đi, những cái này không tốt. Hiền hòa đi, cho nên á, người xưa đó, các bà cụ, ông cụ đó, hiền hòa, niệm một câu A Di Đà Phật, thành tựu đó. Lão thật niệm Phật, ai nói gì đó, bà dơ một chiếc răng ra, chỉ còn nhất sĩ, còn chiếc ra, còn bao nhiêu cái kia nó rụng hết rồi, già quá nó rụng hết rồi. Còn cái mà đưa cái một cái răng đó ra, bà cười, rồi A Di Đà Phật. Hiền diệu dễ thương đó. Cho nên chúng ta phải chuyển được. Giống như Hòa Thượng Thanh Bích đó, ngài chỉ cười, chỉ hát thôi, hoan hỷ vui vẻ. Mà chưa thấy la ai, chưa thấy mắng ai, chửi ai. Tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Tu được phổ hiền hành nguyện, lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai. Tu được không? Phải cố gắng mà tu đó, chứ không phải bằng lời nói đâu, mà phải bằng hành động việc làm, bằng nét mặt, bằng giọng nói của mình. Đó là tu đó. Mà tu càng nhiều nó càng sân, tu càng nhiều nó càng hách, tu càng nhiều nó càng giận. Đúng đến đó là phiền não khởi lên. Và mấy người lính mới vô đó nhẫn nhục, thì mình mới vô kệ nhường cho bà đi. Thì mấy tháng sau quen quen nữa, cũng là phải giữ chồng con nó ăn hiếp. Thôi chúng ta tu phải chịu thiệt thòi thì mới là tu. Mà ăn thua đủ thì vẫn ở ta bà. Cho thành tựu hay không là chỗ này nè. Một câu niệm Phật dễ chứ không có khó. Mà làm sao che được, đẩy được phiền não nghiệp chướng của mình không? Mà ở đây không phải nhổ phiền não, mà chỉ đẩy phiền não thôi. Đới nghiệp vãng sanh. Là tánh mình, cái tự tánh nó xuất hiện rồi đó. Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Tự tánh Di Đà mà giữ quá không phải đâu. Mình không phải là hộ pháp. Mấy ông thần á, ông mặt đen đâu. Ông mặt đen là từ bi. Hai ông đó, ông thiện ác đó. Ông ác từ bi hơn ông thiện. Vì ông ác biết chửi, biết đánh để dạy tụi nó. Còn ông hiền đó thì sao? Chỉ cười cười, nó làm gì kệ nó cười cười. Ông ác mới dạy đó. Thầy á, nghiêm sư thì mới xuất cao độ. Thầy mà giữ thì trò giỏi mới xuất hiện. Mà thầy cười cười, tụi nó mai mốt cũng không thành tựu. Cho nên trong Phật Pháp á, ông ác á, ông đen đen đó, công đức nhiều hơn nữa. Nhưng mà mình chưa phải ông đen, giờ mình đóng ông trắng được rồi. Giống ông trắng dễ hơn, ông đen phải có trí tuệ đó, phải giữ lúc nào, phương tiện lúc nào, phải có trí tuệ, phải có năng lực, phải không sợ đó, thì mới làm ông đen được. Còn trắng dễ hơn, ông trắng sao? Nói gì cũng cười. Rồi cho nên chúng ta trong đó ai nói gì cũng cười, nhẫn đi. Chịu thiệt một chút, chịu thiệt ở đây, lên Tây Phương, Phật trả lại. Hưởng phúc báo ở Tây Phương Cực Lạc Quốc, hưởng thọ mạng ở Tây Phương Cực Lạc Quốc, đừng có ganh đua từng ly từng tí ở thế gian này. Phải mở cái tâm rộng lượng, bố thí cúng dường cho chúng sanh, đừng có chắc chi từng chút. Ly chi lít chích trong đó, của người thì bố thí, của mình thì lạc buộc. Quý vị chơi khôn quá. Nói bố thí, bà bố thí đi. Nè, bố thí nhiều, công đức nhiều lắm đó. Của mình thì chắc chiêu trong đó, buộc. Buộc lạc là lấy dây đó, kéo thành bó đó, dễ dành. Cho nên mình phải, của mình thì bố thí, nghe không? Cho càng nhiều càng tốt, của người thì giữ gìn lại, buộc lạc lại cho. Không hưởng ở thế gian này. Ở thế gian này, ngày hai bữa đủ ăn rồi. Đừng ăn gì đó, cho nó ăn mà cũng còn giết người ta nữa. Ăn đồ sống, ăn đồ tươi sống. Tưởng gì tươi sống? Toàn là cua, là tôm, là thịt bò tươi trong đó, ăn sống đó. Nó không dám nó xào sợ cứng. Cho nên việc nhẹ nhẹ tay một chút nha. Tôi nghe tôi không biết nhẹ nhẹ tay gì. Là xào tay trái một chút nha. Còn không có thì lải mè vô đó, rồi dắt chăn vô ăn được thôi. Đó ăn tươi sống. Cho nên chúng ta ăn kệ nó, một bát cơm, một chén rau, một chén nước canh, đủ sống rồi. Nhiều đó ngon rồi. Còn lại bắt là cho trái cà nữa. Trái cà pháo đó ngâm, ăn nhiều đó đủ rồi. Nhưng đừng có ăn cà nhiều nha. Một trái cà bằng ba chén thuốc. Ăn rồi nó nhích tới nơi đó. Nhớ nè. Nhưng quen rồi ăn cho ăn trái thôi. Ok. Rồi ăn nước tương cái gì đó. Thấy không? Là đủ rồi. Rồi một cái chén, một dĩa rau muống. Thấy không? Một cái mấy muỗng muối mè. Sáng mối. Thấy chứ? Nhiều đó đủ xài rồi. Từ đây đến ngày vãng sanh, không còn tiêu phí ở cõi thế gian này nè, mà đem công đức phúc báo về Tây Phương mà hưởng. Phúc báo có ở đây cúng dường cho khổ nạn chúng ta, tăng thêm công đức phúc báo của mình ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đó là người khôn đó, đó là người giác ngộ, đó là người sáng suốt đó. Còn bây giờ đừng làm le, tụi nó làm lớn, tụi nó giàu có, nó cho mà phone như cái phone đó, di động, mà phone di động bằng iPhone nữa. Trời ơi, hết tù. Già gì mà còn xài iPhone nữa. iPhone cho trẻ nó xài đi. Mình có cái phone mở ra, nó liên lạc được rồi thôi, không cần xài nó nữa. Mình đi lại chi, đi máy bay mà ngồi hạng thương gia. Tại sao vậy? Thì con nó giàu quá. Thôi mẹ với bố vậy, đi cái hạng thương gia cho thoải mái. Được rồi con, thoải mái quá, bố mẹ ở đây nha, đừng có đi nha. Nó giữ mình lại ta bà đó. Hết cái tâm vãng sanh. Quý vị thấy Hòa Thượng Thanh Bích không? Nhìn lại cuộc đời của Ngài, vẫn là hà tiện, vẫn là chất phát, vẫn là chân thành, vẫn là lo cho chúng sanh. Cái gương trước mắt đó không ai nêu lên, cho nên tôi biết tôi phải nêu lên. Còn ở Trung Quốc đó là Hòa Thượng Hải Hiền, 112 tuổi, vẫn leo cây, vẫn leo nóc nhà để mà đuổi lá ra. Có cái tâm này, có cái người ta tán cho hai bậc tài, ông thợ điện tới thu tiền tán cho hai bậc tài, biểu
Tại sao tháng này hình như nó nhiều quá, không nói không rằng, bốc bốc. Nhiều chuyện, trả thì trả đi, còn về đặt nói. Bị ngài á, không có uy mà, không có uy, không có đức gì chứ. Già già, thấp thấp, nhỏ nhỏ, cho nó tán cho hai bạc tay. Rồi mới rút tiền ra, nè trả nè. Không có cãi lại đó, chuyển phiền não thành bồ đề đó. Ngài có cái năng lực này đó. Còn ngài Thanh Bích, chưa biết. Nhưng mà bảo đảm ngài có cái công phu là niệm Phật bất thoái thượng phẩm. Thượng phẩm có bất thoái. Phở ở trong công phu thành phiến ở thượng phẩm. Tại sao vậy quý vị? Mùng tám tay bệnh quá, rồi muốn giảng sanh, dặn dò giảng sanh rồi. Mà ông đại đệ tử quay điện thoại cho thành hội biểu, rồi sư phụ giờ yếu quá, chết rồi. Ông ấy nói là lập tức cấp cứu đi vào bệnh viện. Bệnh viện gắm dây, gắm nước, gắm đồ trong đó, sống trong đó. Rồi ai tới thăm biểu rút ra, không chịu rút. Bệnh viện không cho rút, thành hội không cho rút, không ai cho rút hết. Đệ tử tới, thầy Thanh Phương tới cũng muốn rút, cũng không rút được. Cho này cái kiểu này tao nhờ tụi bay vô dụng. Nội cái rút dây mà tụi bay cũng không rút nổi. Thôi để tao tự giải quyết. Giải quyết sao? Ngài khỏe lại, hồng hào lại, mạnh khỏe lại. Rồi đứa nào dám giữ tao ở bệnh viện đó không? Nó khỏe rồi mà, ngon rồi mà giữ thì bệnh viện chi vậy? Giữ mấy ngày á, coi khám thôi. Rồi sau đó thấy ngày khỏe thiệt, cho đi về. Cho đi về trong đó, rồi về trong đó là vẫn khỏe. Ở lại coi sóc coi hòa thượng có cái vấn đề gì không. Mà sao thấy vẫn khỏe, vẫn ngon. Thôi tụi bay đi về hết đi. Còn á, Phật sự, còn công việc nhiều quá ở đây làm chi. Để cho nó ngày rút hết. Tất cả rút thì sáng hôm sau ngày vãng sanh, không còn đứa nào ở vãng sanh. Tụi bay vô tích sự quá. Nội kiểu rút cái dây mà không đứa nào rút. Ta không muốn những cái dây này. Cho nên ngài phải tự biểu diễn. Mà biểu diễn kiểu này có công phu mới biểu diễn được nó. Đang cắm nước biển mà tự nhiên nó biểu diễn khỏe lại, đi đứng nữa, thông thả ăn uống đàng hoàng. Trời ơi, dễ cho gì nó đi xuống khỏi giường, nó đi vệ sinh, nó còn có người dìu nữa. Mà ở đó mà đi đứng khỏe mạnh, cho nên biểu diễn đó. Tự tại ra đi, đổi được ngày ra đi. Để nói ra đi, đã dặn dò ra đi rồi, mà tụi nó còn báo cáo nữa. Đừng có đụng nha, đừng có xía gì chúng ta, để tao đi an nhiên tự tại nha. Đừng có xen vào. Vậy mà tụi nó cũng xen vào. Hết nết nước rồi, ta phải tự tại ra đi. Ta biểu diễn cho người ta. Cho nên chúng ta biểu diễn cho người ta. Cái vì không tin á, đi tham vấn Thượng Tọa Thanh Phương chủ trì đấy nè. Lên nó hỏi ngài, tôi tới tôi hỏi cái này để mà diễn đạt lại cho quý vị. Quý vị thấy đó là ngơ không biết có một người tự tại vãng sanh, không biết có một người biểu diễn mấy chục năm, 102 tuổi đó, giữ được hai xá lợi của gì Minh với Điện. Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu đó. Ngài về đó giữ hai bức tượng đó đó. Biết không? Biết chùa Đậu không? Chị phải chùa Đậu không? À, chùa Đậu không nè. Chỗ đó, hai bức tượng. Ngài về trụ đó đó. Mà hai cái chùa đó, tôi thấy thiệt là cũng là, vẫn là gì? Vẫn là sụp sệ. Chưa có ngon, vẫn cái mái á. Nó dài đặng mái ngói nó gần sụp rồi. Mà hai bức tượng đó rồi cho hai cái cửa kiến, hai cái tủ kiến cho lên
để chuột nó không vô cắn đó. Còn ngài giữ được cái di tích hai vị thiền sư đắc đạo của Việt Nam đó. Có xá lợi, không có tai. Ở ngoài cho nên đây á, có cái năng lực âm thầm mà làm, không có khoa trương, không có lộ liễu, để khi mà thành tựu rồi chúng sanh nhìn lại thấy được cái đường đi của ngài. Nhưng mà kẹt một cái chúng sanh cũng không thấy nữa, không biết là ngài vãng sanh hay chưa. Nó rơi cái vãng sanh gì đó, tôi nói 2 năm rồi, 2012-13 gì mà không ai nói. Cho nên tôi nhìn cái ô ngài hay quá mà không ai biết. Ngài biểu diễn cho ta thấy tự tại ra đi, biểu diễn thay đổi ngay giờ vãng sanh. Đã dặn ông đại sư huynh, ông đại đệ tử đó, là đừng có xía ra nè, đừng có gọi ai, đừng có nói để tao an nhàn nhẹ nhàng ra đi. Vậy mà đường nó cũng gọi, nó gọi phải chạy, phải mau mau đưa vô bệnh viện cấp cứu. Trời ơi, người ta đã dặn rồi mà nó còn không chịu nghe kìa, nó nghe thế gian không. Rồi á, một cái ông nữa tới thăm đi. Ê, mấy cái dây này rút ra đi. Ông cũng không dám rút, không có rút được, mà phải có lệnh tụi bay vô tích sự. Nội cái rút cái dây mà cũng không làm được, cho nên ngài phải biểu diễn. Quý vị thử bi viện đi, tụi nó chưa tới không đi, đợi 3 ngày sau mấy đứa nó tập hợp hết tao đi. Bí viện cái nào? Hôm nay nó phải thấy người tu có bản lĩnh này, người niệm Phật có bản lĩnh này, người niệm Phật có trí tuệ này đó. Cái gì mà bình đó không sáng suốt làm sao mà ra chiêu được. Giờ không đứa nào rút dây, bây giờ phải làm sao rút dây, ta có chiêu. Mà chiêu này đó, phải có công phu mới có. Cái gì nghĩ, cứ nghĩ thì mình nó thấy đó. Để ý một chút thì thấy bùa cho ngài dễ sợ quá. Không có nó làm được, tao làm. Làm được đi về. Đi về rồi á, tưởng là lẫn quẩn, vẫn còn chưa chịu về. Cho nên ta phải hoan hỷ vui vẻ, ta phải tự tại, khỏe mạnh trong đó, tụi nó mới chịu bỏ về. Bỏ về hôm sau ta đi. Có bản lãnh này không chị? Đang khỏe, đang biểu diễn khỏe, cái ngày hôm sau cứ đi, tự nhiên đi, mà người ta theo dõi, coi ngài có biến chứng không mới đi đó, mà thấy ổng ngon quá, ổng khỏe quá, thôi đi về, về đâu ngài thấy không còn đứa nào ra đi, không còn dặn nữa, dặn lúc trước rồi, sợ bể, cho nên chúng ta phải thấy, lấy khổ làm thầy, lấy khổ làm vợ. Đã, già rồi, già rồi nó nhẫn dễ hơn trẻ đó. Già ở trong đó với ruộng vườn nó nhẫn lắm. Bao mấy chục năm trong đó ruộng vườn, ngày đêm sáng tối, một nắng hai sương. Thấy chưa? Các vị biết là một nắng hai sương không? Hai sương là sáng sớm chưa có mặt trời. Một sương chiều đó là tối, mặt trời lặn, chỉ có nắng à. Ở giữa từ sáng đến chiều là một nắng thôi. Cho nên giải dầu mưa gió, một nắng hai sương, mà chăm chút trong cái ruộng vườn mình để nuôi gia đình mấy chục năm. Đó là cái sức nhẫn đó. Cho nên á, nhẫn, mình chịu khổ quen rồi. Còn mấy đứa nhỏ nó chịu khổ không được. Nó già nó chịu khổ, nội mà đi sơ tán cũng khổ lắm rồi đó. Rồi còn ruộng vườn cày cấy trong đó, ôi khổ lắm. Rồi ở trong đó lạnh nóng gì đó cũng chăm chút với ruộng vườn. Bây giờ ở trong chánh điện dễ hơn đó, nhưng mà nó khó vì nó không có quen. Giờ cố gắng thay gì á, mình nó cúi xuống á, nhổ lúi, nhổ cỏ. Giờ trong gì cái cúi xuống mà làm cỏ đó, làm bắt sâu. Bây giờ chúng ta chỉ cúi xuống lễ Phật, rồi kinh hành niệm Phật, mà nó không có nắng, không có mưa nữa, mát mẻ vậy, tu dễ không? Không dễ thầy, tại sao? Không quen. Mà đứng máy đi làm 8 tiếng đồng hồ, trời nóng, máy chạy ồn ào vậy mà nó đứng được, nó quen rồi. Mới đầu cái trớn của nó là lấy tiền được, cho nó quen. Còn niệm Phật không có tiền, nó không quen. Có gì Phật hứa chúng ta là về sau, về Tây Phương sẽ là hoành tráng, phải là tốt đẹp. Chúng ta thấy cái lợi ích rồi mới buông xả. Cho nên phiền não này phải buông nó. Sở tri chướng chúng ta không có, nhưng mà phiền não chướng còn. Phải lấy câu A Di Đà Phật để mà khống chế nó. Không sợ phiền não khởi, mà chỉ sợ giác chậm thôi. Ở trong đó, trong khi khởi niệm ra đó, lập tức năng khởi, năng cử khởi nhất niệm, như đối từ tôn, niệm niệm xuất khẩu nhập nhập nhĩ. Từ cái câu, từ cái câu niệm Phật đó xuất khẩu, từ tâm phát ra, từ khẩu xuất ra và tai nghe lại, thì tự nhiên phiền não nó trượt. Còn bây giờ quý vị lại lấy ý niệm, rồi lấy bất niệm, tự niệm Phật Bồ Tát, người thành tựu dạy chúng ta là năng cử khởi nhất niệm như đối từ tục. Có khởi khi phiền não nghiệp chướng âu lo biên buồn phiền nó khởi ra, những vọng tưởng thì có thể khởi, có thể cử lên một ý niệm như thấy Đức Phật trước mặt là trí tuệ xuất hiện, không còn mê mờ nữa. Như Lai Thế Tôn là Phật đó, Phật là giác đó. Cho nên có thể khởi cử một cái ý niệm đó, như đó, thấy được Phật, như thấy được giác ngộ. Niệm niệm, mỗi niệm như vậy, niệm niệm như vậy, nó xuất khẩu nhập nhĩ. Nó phải có âm thanh từ cửa miệng mà xuất hiện ra. Chứ không phải ý đâu, không phải đặt cái đường á, đường nối đâu. Mở cao tốc nó vẫn có đường, từ miệng nó khởi ra và đường cao tốc nó quay lại tay nhanh chóng. Còn ở trong đầu chúng ta chạy đó là ý. Ý là gì? Là ai là gia thức. Chúng ta chưa chuyển được ai là gia thức, mạt na thức, ý thức và ngũ tiền thức, nhãn thức, nhĩ thức, thân thức, tỷ thức, thiệt thức, thì quý vị vẫn bị nó khống chế. Bát thức này nó khống chế, bát thức khống chế thằng chủ đó là a lại gia thức. A lại gia thức vào trước ra sau làm chủ nhân. Nếu mà loài người đó nó cứ vẩn vơ nó không chịu ra, ra 8 tiếng. Nếu mà thiện lành đó lập tức nó ra liền. Nếu mà đại ác đó thì quỷ nó kéo nó xuống luôn, không đợi 8 tiếng. Mà nửa thiện nửa ác đó thì mới đợi 8 tiếng. Mà đợi trong 8 tiếng đó mà ai mà hung hẳn mà đụng đến nó bực, nó sân, nó giận đó, thì nó đi ra luôn. Thế vậy chúng ta không chuyển bát thức thành tứ trí, mà dùng ý thức, tâm ý thức mà tu, thì vẫn bị a lại gia thức nó khống chế. Bây giờ chúng ta phải chuyển từ bát thức này, từ cái tâm hồn này, linh hồn này, du hồn này, tất cả các hồn hồn đó thành linh tánh thì mới lên được hoa sen. Nay nói cách khác, quý vị không niệm Phật để giác ngộ không thể nào thành tựu. Phật cho chúng ta phương tiện này, bây giờ chúng ta là hết chuyện, nghe ai nói lại bỏ Phật, bỏ A Di Đà Phật, tiểu thừa Phật giáo, không tu, không tin tưởng ngài, không tin A Di Đà Phật, không tin đại thừa Phật giáo, chỉ tin có bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng mà họ vẫn tin Phật giáo, vẫn tu hành. Còn bây giờ cái vị tu một cái vị nào không biết chết từ đời nào, bây giờ có một nhóm người kéo nó lên Thích Thông Lạc, chạy theo bỏ hết, bàn thờ cũng bỏ, kinh sách cũng bỏ, tất cả đều đốt đều bỏ hết. quý vị đã bỏ kinh Phật ra đâu? Quý vị đã bỏ tượng Phật ra đâu? Quý vị bỏ hình Phật đi đâu? Phải bỏ mà. Mà bỏ đi đâu? Đốt xé, tiêu hủy nó, đọa địa ngục. Không phải đơn giản là ở nước A Cú Hạ đó, Hồi giáo đó, nó diệt Phật giáo. Phật giáo cũng ở nước A Cú Hạ đó, nó đem mìn, nó tới chặt ở những cái tượng. Cái tượng đó bằng núi, trên núi là khắc tượng Phật trong đó. Liên Hiệp Quốc, tất cả quốc gia thế giới đều chống đối, đều khuyên nó đừng có làm. Nó đem mình nó trực sập hết những cái kỳ quan của thế giới. Những ngọn núi đó, người ta khắc hình tượng Phật lên đó, bao nhiêu công trình đem trực sập hết. Trực sập hết thì sao? 2 năm sau, chiến tranh tới toàn thể quốc gia đó, tiêu diệt hết. Ở trong núi, trốn trong núi, chống đó, Mỹ nó cũng đem bom tới. Bom tới mà cái bom đó, nó chui xuống núi nó mới nổ. Cho nên nhân quả báo ứng tới liền. Vậy có Phật không? Có đâu. Mà ai làm những cái điều này, nghĩa là gây chiến tranh. Hộ pháp đâu. Phật thì từ bi, không hại chúng sanh. Nhưng mà hộ pháp an ninh nó giật rồi. Tại vì ông tướng, ông thủ tướng đó, làm không có gì hết đó. Nhưng mà tụi an ninh nó bay quanh, nó bắt. Thế vậy cho nên hộ pháp thần ra tay. Hay nói đụng đến Phật, trong đó làm ở thân Phật ra máu, dung tâm ác phá hình tượng Phật, đọa như vậy. Không tin, không hiểu, không biết, ai nói gì cái bỏ hết. Hay cái việc đó là cái tưởng là tránh nạn, là đã tránh được tai nạn, nhưng ai ngờ rước họa. Nhớ Phật pháp đã ở với quốc gia chúng ta, ở dân tộc chúng ta mấy ngàn năm rồi, chứ không phải mới vô, không phải mới du nhập từ đâu đâu đâu. Bao nhiêu người đã thành tựu, bao nhiêu người đã thành công. Ở trong đó Trúc Lâm Yên Tử đó, Trúc Lâm Tam Thánh đó, là vua của quốc gia này mà vẫn bỏ đi tu đó. Thế đâu phải thời thời đâu, như là nó thấm động trong hồn dân tộc đã bao nhiêu thế kỷ rồi. Bây giờ nghe ai cái tự nhiên bỏ hết à? Tại Hà Nội giờ có, bây giờ đừng có thờ bát hương của Phật, đừng có thờ bát hương của tổ tiên, dục hết ra xong đi, hãy thờ bát hương của tôi. Nó sắp hàng ra để lãnh bát hương. Vậy mà cũng nghe ma đưa đường, quỷ dẫn lối. Tại vì chúng ta không chân thành tu hành, tâm địa không phát được quang minh, vô lượng quang Phật, vô thường chiếu quang Phật, thanh tịnh quang Như Lai, hoan hỷ quang Như Lai, siêu nhật nguyệt quang Như Lai, nó không chiếu ra, không ma nào sợ hết. Mà nó khởi lên đến ý niệm vãng sanh về Tây Phương, cho nên ta diệt nó từ trong đất nước. Còn người nào chân thành tu hành, tha thiết niệm Phật đó, 12 đạo quang minh này chiếu ra, không ma nào dám tới gần quý vị đâu. Đừng nói là 25 đại Bồ Tát, người nào chân thành, chí thành, thiết nguyện niệm Phật đó, thì Phật A-di-đà phái dạy cho 25 đại Bồ Tát ngày đêm ủng hộ, gia trì, bảo vệ cho nó. Ma nào dám tới? Để chúng ta tu chưa tới đó, chúng ta chưa tu chưa thấu đó, cho nên nghi nghi ngờ ngờ, ai hù một cái là sợ hết. Nó hù biểu mà không thờ bát hương của ta, bị tai nạn đó. Mày không dục bát hương của Phật, mày không dục bát hương của tổ tiên, mày bị đó. Cho nó sợ quá, thôi rồi bỏ bát hương, bỏ. Ai ngờ rước họa vào thân, mở cửa đón ma quỷ về. Tại vì sao? Chúng ta tu không rõ ràng mình. Hiểu rồi, bây giờ ráng cố gắng. nhất tâm niệm Phật. Phật nói đó, không phải 25 đại Bồ Tát đâu, mà Phật nói Đông Phương hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn, xưng tán. Con xưng tán gì? Bất khả tư nghị công đức, nhất thiết là tất cả chư Phật đều sở hộ niệm. Hộ niệm bảo vệ, gia trì cho mình. Mà sao ma nó cứ tới, nó muốn tới là tới, nó muốn hại là hại. Vì chúng ta không thấu, không hiểu, không làm như lý như pháp. Giờ biết rồi ráng đi, ai dụ gì kệ nó, chấp tay lại. Phật Bồ Tát tới cũng vậy, chấp tay lại. Dạ con ngu lỡ rồi. Bây giờ theo pháp môn này, bây giờ đổi pháp môn khác con không có lực đâu. Nương theo pháp môn này đủ xài rồi. Thôi thôi, cái pháp môn khác tối thắng, để cho quý vị xài đi. Thì chúng ta có cái năng lực này đó, chúng ta có dũng lực rồi đó. Vì chúng ta có tu, có căn thì mới có lực. Còn tu không có căn, không có nền tảng, không có lực. Nền tảng cho nó thành kính, khiêm hòa. Là thiện căn của chúng ta là thiện, thiện nam tử, thiện nữ nhân. Thiện nam tử, thiện nữ nhân 10 điều đó cũng khó mà, cũng khó mà học, cũng khó mà tu. Cho nên phải để tự quy cái đức hạnh, cái tâm thiện ở trong nó, khi còn nhỏ nó xuất hiện. Nhân chi sơ tánh bổn thiện. Mà tánh bổn thiện mà hồi xã hội nó ô nhiễm quá thì mới cảm ứng thiên, thâm tính nhân quả. Không phải của mình thì không có lấy. Phần mình phần mình thì mình hưởng. Không phải phần mình trước mặt cũng không dám. Cho nên nó ở trong đó đức hạnh thiện lành giữ được. Thì thấy ông tổng thống Mỹ đen Obama đó, tổng thống Mỹ đó bây giờ đó lý tưởng lắm đó, tốt lành lắm đó. Mà ổng đó là ổng phải thành tựu, ổng phải tốt để cho chuyển mình cho người da đen. Ổng không thành tựu thì da đen á nó cứ mãi mãi sẽ thấp hèn với người ta. Cho nên ổng tư tưởng lý tưởng lắm. Một người á thật sự vì dân. Mà đến hồi á lên tổng thống rồi đó, món lợi nhuận nó quá lớn, không dừng nổi. Thôi đớp đại một cái thì, còn lúc mà mới á thì không dám. Cho nên nó vì danh lợi tham ái, tham chấp nhiều quá, bây giờ ổng lại á vẫn bị ô nhiễm. Cho nên trong đó thì sao? Vì không có cảm ứng thiên, có tư tưởng tốt lành đó, để mà làm lại, để mà chuyển đổi lại quốc gia, chuyển đổi lại cho dân tộc, mà nhất là dân tộc người da đen. Nhưng mà khi ổng mới lên đó, 2 nhiệm kỳ ngon quá, không dừng nổi, đớp luôn. Cho nên cả quốc gia đó nó lại giành giật nhau, nó lại suy thoái. Vì ổng nó suy thoái nặng nề, Mỹ trắng nó lại bất mãn, bất bình, nó không bỏ tiền bỏ của ra để đầu tư nữa. Mà đầu tư bỏ tiền bỏ của nuôi tụi da đen này cứ ăn rồi đi chơi bời, cho nên nó lại ghét ông lại. Thế nào? Cho nên chúng ta phải học để tự quy, để đức hạnh tốt lành mà từ tấm bé nó lên. Còn bây giờ chúng ta bị ô nhiễm à? Nhân chi sơ tánh bổn thiện, bây giờ nhân tâm lại điên đạo, lại tham ái. Trong đó tuy rằng hưởng được một chút lợi lạc ở thế gian này, nhưng mà quả báo về sau không thể ngờ. Và từ đó chúng ta học cảm ứng thiên để thâm tính nhân quả, để bỏ được những cái tâm tham đó, rồi sau đó thập thiện. Thập thiện trong đó sát sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng thì nói dối, nói đôi chiều, nói ỷ ngữ, là nói theo dệt đó, và nói ác độc, chửi bới, và ý tham sân
si. Thế cho nên đệ tử cả những người cư sĩ đó nặng nhất là cái miệng. Cái miệng nó có đến 5 lỗi lận. Người ta có 10 lỗi mà nó chiếm hết nửa rồi. Nói nó có 4 lỗi, ăn thêm lỗi nữa, sát sanh nữa là 5 lỗi. Mà may mà có một miệng đó, chứ có hai miệng, miệng nói miệng ăn thì còn tới bến nữa. Nó vừa ăn nó vừa chửi, nó vừa ăn nó vừa nói thì nó là chết. Cho nên trời cũng hay cho hai mắt, hai mũi, hai tai mà có một miệng. Miệng nói được nó, hai mũi mà, hai mắt nè. Miệng ở trên, miệng trên ăn, miệng dưới nói được mà. Riết nó quen, hai miệng thấy nó quen, thấy nó kỳ lạ, không có kỳ lạ đâu. Khi về coi phim Không Gian Giả Tưởng đó, có nhiều người đó, cái mũi nó thò ra như con voi cũng được vậy. Cái da của nó như bông cắt kè cũng được vậy. Tự riết thì chúng ta quen mà. Thế vậy cho nên nó Phật Bồ Tát trời đó cho có miệng à. Vậy mà nó quá trời, nó mà có chừa cái miệng này đó, quý vị đỡ hết 5 lỗi rồi đó. Mà bây giờ lấy công chuộc tội đi, đừng nói nữa, niệm Phật đi. Bỏ bớt một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật thì đó phúc báo tăng vô lượng. Lấy công chuộc tội, tu hiền hiền chút. Nói ít ít thôi, nói nó tổn khí, tổn thật. Mà nói niệm Phật nó không có tổn khí tổn thần, niệm Phật nó càng hoan hỷ vui vẻ, càng có sức lực, mà càng nói càng tiêu khí đó. Cho nên ráng mình chuyển đổi lại, mình một đời này thành đủ, được không? Đầy đủ đó, không có thiếu đó. Cho nên cố gắng, hồi xưa cũng nó, bây giờ cũng nó. Hồi xưa nó tạo tội, bây giờ nó tạo công đức. Hồi xưa nó gây họa, bây giờ nó gây công đức. Chúng nó một câu này mà cho nên miệng đó nó có 1200 công đức, mũi có 800 công đức, mắt có 800 công đức, lỗ tai chúng ta có 1200 công đức. Vì lỗ tai nó nghe trước nghe sau, cách đắt nó cũng nghe, còn mắt thấy trước không thấy sau, thấy trên, thấy dưới, thấy trái, thấy phải, bởi sao không thấy, nó khuyết từng cái, còn có 800. Mũi nó chạm xúc, nó mới ngửi được, mà ngược gió nó không ngửi được. Mũi của chúng ta đó, chẳng phải mũi của Phật. Mũi của Phật ở trong đó là ở trong đó, hương nó tỏa khắp nơi. Còn mũi chúng ta mà ở cuối gió mình không ngửi, mà ở đầu gió mình ngửi, cho nên nó mất đi hết 400 độc đó. Còn miệng đó, thì nó nhiều, nói gì cũng nói được cả. Cái lưỡi không xương, nhiều đường, giác ngộ của nó, mà ô nhiễm của nó gây khích bác người ta đấu tranh cũng có. Thế cho nên nó trong kinh Pháp Hoàng nói đó, nơi nào có 1200 công đức, nơi nào có 800 công đức, tùy theo cái năng lực của nó. Cho nên miệng cũng ngon lắm đó, làm đúng nó ngon lắm đó. Một câu niệm Phật tiêu 80 ức kiếp nghiệp chướng trọng tội sanh tử đó. Cái lời Pháp trong đó, Phật dùng nó, Bồ Tát dùng nó, giáo hóa khai ngộ chúng sanh đó. Mà nó chửi tới nơi luôn đó. Nó chửi có vần, có điệu cũng là nó đó. Nó suối người ta đánh nhau cũng nó đó. Nó theo dệt cũng nó đó. Nó từ có nói không, từ ít nói nhiều, ôi là cũng nó, bây giờ biết nó rồi thì sao? Chừa nó đi, lấy công chuộc tội nha, niệm Phật, bảo đảm thành công. Đó nè, là A Di Đà Phật thôi. Thời gian chúng ta cũng tới rồi ha, thôi chúng ta tạm dừng ở đây để mà gặp cái gì dịp khác, ha. Nhân duyên đầy đủ, bây giờ chánh điện cũng có đủ rồi, ha. Cũng kiện trang nghiêm rồi, nên trang cố gắng. Dạ, A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ, Phật lịch 2558 là ngày chư Phật hoan hỷ và cũng là ngày tịnh giới. Chúng con có duyên lành được cung đón Pháp Sư về chiêm bái cảnh chùa. Chúng con vô cùng hoan hỷ. Qua chúng con được Pháp Sư đăng đàn, đăng tòa, thuyết pháp. Qua buổi pháp thoại, chúng con hiểu được thêm tiểu sử của cụ Thanh Bích. Có một tấm lòng từ bi và vô ngã, chúng con phải lấy cái gương đó chúng con noi. Và chúng con biết được Đức Lục Tổ cũng như Ngài Hư Vân và chư Tổ Đạt Ma, các chư vị đi trước cũng đều đem một cái tấm lòng thương yêu chúng con và dẫn dắt chúng con. Và hôm nay Pháp Sư đã trạch pháp cho chúng con là tâm phải hiền hòa, lời lẽ phải thương yêu và chúng ta phải bỏ giữ bớt nóng đi. Và niệm Phật được thành thục công phu, niệm Phật phải thành phiến và tự tại được. Và khi lâm chung thì chúng con xác định được giờ ra đi và được nhất tâm bất loạn. Và trong tất cả toàn bộ pháp trước kia thì chúng con cũng có một muốn là học được tất. Nhưng hôm nay Ngài đã trạch cho chúng con là không phải đem tất cả pháp ra mà đọc, mà chúng ta phải hiểu được từng pháp môn và trì, cố gắng trì niệm làm sao được tín tâm và nhất tâm được bất loạn. Và đồng thời hôm nay thì chúng con cũng biết được là Thầy trụ trì có cho chúng con được biết là cái tháng 11 là Pháp Sư về Vân Sơn thì chúng con khai pháp, thì Ngài khai pháp chúng con cũng xin được Ngài cho phép chúng con được tùy hỷ. Thì trong cái tháng tới là cái tháng 10 thì chúng con lịch tu là ngày 23 và cái tháng 11 của chúng con là ngày lịch tu là ngày 21. Thì tùy duyên thì Ngài cho chúng con ngày nào thì chúng con cũng xin được tùy hỷ ngày đó. Và cuối cùng thì chúng con cũng xin được kính chúc Pháp Sư Pháp Thể Kinh An phước trí nghị nghiêm chúng sinh dĩ độ để dẫn dắt hàng ngậu hoặc chúng con đến bờ giải thoát. Và hôm nay chúng con có một chút tịnh tài để chúng con xin cứng dâng lên Pháp Sư để có một cái duyên để Ngài cũng hoan hỷ từ bi hứa khả nhận lãnh cho chúng con để cho chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát A Di Đà Phật.
Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì trước tấm lòng cầu đạo của quý vị, nhất định Phật sẽ cả Phật Bồ Tát sẽ cảm ứng. Thôi bây giờ hết rồi, xin mời tất cả quý vị cung kính chắp tay lại để chúng ta cùng niệm danh hiệu của giáo chủ A Di Đà Phật. Ngài đã phát 48 đại nguyện để phổ độ nhiếp thụ chúng sanh về cõi Phật độ cõi tịnh, hầu có thể sớm thành chánh giác. Chúng ta cùng niệm A Di Đà Phật. 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 Dạ, xin mời tất cả chúng ta cùng đứng dậy.